rất vui.
Dạ vâng, cảm ơn anh. À, về anh nói sơ sơ thì nó gồm có những gì ấy?
À, đại khái thì đại khái là về cái câu hỏi mà trước đây thì có hỏi với tôi đó, về người ngoài hành tinh.
Dạ.
Và người ngoài hành tinh thì chúng tôi có được nói được rất nhiều về điều này.
Vâng.
Mà tôi nói tôi hết được, với cái lời nó cũng nhiều cái nó và hạn chế nhiều thứ, nhưng mà có một vị tu sĩ tu từ bé họ mở con mắt thứ ba, cái điều này mà con mắt thứ ba rồi thì vị đó mới tiếp xúc với người ngoài hành tinh, rồi có những cái thông tin được của vị cung cấp đó trong bao đời đó, cái gì đó. Bởi vì tôi nghĩ thì là nhưng mà tinh mục đó rất nhiều các tôn giáo, rất nhiều các môn tu luyện đạo gia rồi Phật gia rồi mật tông rồi các môn phái tu luyện khác, họ cũng có thể mở được, họ cũng mở tinh mục được, cái điều đó không có là khi mà mở tinh mục đó, nó có năm cấp được, dinh nhắn thông, nhắn thông người Phật, nhắn thông người Phật, nhắn thông thì đại khái là nó có mỗi một dạ vâng, mỗi một cái thì nó lại có một cấp độ khác nhau, thượng trung hạ khác nhau.
À đúng rồi.
Đó, còn thượng trung hạ khác nhau, cho nên là có nhiều người họ nhìn hai người cùng rất nhiều người mở tinh mục nhưng mà không nhìn giống nhau.
À.
Họ nhìn ra các không gian khác, rồi họ
là một cõi một cảnh khác nhau.
Mỗi cõi một cảnh. Một đúng rồi, nói như thế đúng rồi đó, mỗi người cõi một cảnh khác nhau. Thì cái gì này á, vì á khi mà vì mở cái mục rồi á thì vì đó có những cái thông tin rất là thú vị về ngoài hành tinh. Tại vì là cũng là cái điều mà có lần chị hỏi tôi đó. Tôi nói từ rõ ràng đó, tôi có thể biết là tôi trả lời chị còn ba cái đó, tham khảo cho nó đầy đủ hơn. Thế là vấn đề người ngoài hành tinh bây giờ là cái vấn đề rất là thực tế. Nhưng các chính phủ họ coi đây là phần quốc gia của họ. Nhất là Mỹ, họ có nhiều thông tin lắm, rất nhiều thông tin. Nhưng mà họ không có.
Ví dụ như là họ đối với những người ngoài hành tinh là họ cảm thấy thua kém quá, rất là xấu hổ cả ha.
Có thể là như thế, bởi vì những người ngoài hành tinh hiện nay cũng đang sinh sống trong trái đất này rồi.
Nguy hiểm nhỉ.
Còn đấy, chỉ là những cái bài đó đấy. Còn chúng tôi biết rất rõ là nhờ được trong các bài kinh văn của chúng tôi đó, thì chúng tôi rõ điều này lâu rồi, không phải bây giờ. Nhưng mà cái vấn đề này thì nó đang là một cái bí mật lớn. Có người.
Có một anh bạn mà anh ấy tình còn ấy gửi cho tôi mấy cái đề tài mà ngoài tinh, nhưng mà tôi đọc thì tôi cũng chẳng đọc nữa, tại tôi không tin đây.
Vâng. Mình thường tin làm sao được, bởi vì với những người mà với cái suy nghĩ của người thường thì khó tin lắm, khó tin ngoài tinh. Nhưng mà cái thực tế là bây giờ nó đang xảy ra rất cụ thể. Thì đọc cái nói thì sẽ thấy. Thậm chí là có một người ngoài hành tinh mà họ chơi chứng khoán, họ chơi chứng khoán họ với cái khả năng của họ đó, họ thắng, coi như là thắng tuyệt đối, đại khái là như vậy đó. Bởi vì tất cả những cái bí mật của chứng khoán họ nằm trong lòng bàn tay của họ mà. Nhưng mà người ngoài hành tinh là không được phá hoại cái trật tự của đạo như vậy. Thì tất cả đây là cái này.
Anh cho cái đường này
đó là tôi mới tốt vào đây này. Ba cái này nữa đó.
Ba cái nhé.
Ba dòng đó. Ba dòng.
Ba cái
này
đó.
Vâng. Mình cứ một từ ra. Ô, con năm vô rồi này. Có bà này không chúc lắm. Anh Văn đang nói chuyện người ngoài hành tinh đó. Thì tôi mới tốt ba cái đường này mà anh Phúc là muốn gửi qua email cho tôi đó.
Vâng.
Anh xin chào anh Văn.
À, chào chú Lâm.
Rất vui.
Ở
nhà
tham
rất vui vãi.
Năm nay
đầu
năm
mà. Sau năm. Rất vui.
Vậy thì để tôi mở, từ từ tôi mở mấy cái trang người ngoài tên của anh, tôi nghiên cứu xem nó như thế nào chứ. Thực chất là một cái trang mà nói là toàn mấy cái đó toàn là khảo mà, thành ra họ bỏ qua bên mà.
Vâng. Thì thật sự là cái chuyện này nó, đối với người thì nó là cái chuyện mà không tin được, nó là cái chuyện mà cái này cái kia. Nhưng mà trên thực tế nó đã xảy ra rồi. Nó ví dụ như là những cái mà mình gọi là văn minh nhân loại bây giờ, những cái tính mình đang tải này nè. Là những cái mà nó thành người mạnh trên đấy thì mình thôi chứ. Có người càng trùng báo vào bao nhiêu thì từ ngoài ngoài trên cái chồng nó càng ít cái nhiều. Ôi tôi cài cái chỉ chữ tham khảo ngay cái mấy cái đường link này rồi, có thể
dùng. Dạ, nghĩ là người ngoài tên nó muốn mình là vô thần vật chất hả hay là sao?
Đại khái là như thế. Cái đại thêm nữa là khi mà mở con mắt thứ ba rồi đó thì người ta thấy cái chuyện này nó không có lạ đâu, không...
Cái
chuyện này là thường lắm,
không có mấy con mắt thứ ba nó nhìn thấy người ngoài tinh cả.
Vâng, đúng rồi, người ta tiếp xúc được, rồi cái chuyện đó là không lạ. Cái những người mà đã khai mở thêm một rồi đó thì họ thấy rồi, cái chuyện này là chuyện mà rất là dễ hiểu thôi.
Thế thì người ngoài tinh họ sống ở những cảnh khác, khỏi khác khi mà họ có thể hiện ra ở chỗ trần được nếu họ muốn.
Thì đại khái là như thế, không phải là nói cái từ hiện ra thì vừa đúng và vừa sai. Hiện ra là vì mình không thấy họ.
Họ
được sống trong những cái vật chất cao năng lượng khác.
Thế
là hiện ra.
Họ lấy một cái lớp vỏ để cho mình nhìn thấy, giống như là các vị chân sư mà di chuyển bằng ý chí cho cái đất, rồi các ngài lấy một lớp vỏ bằng cái nguyên tử hồng trần đó thì mình nhìn thấy, hoặc là bằng cái thể phách này nó.
Ngày thái một khi người ta mở cái mắt thứ ba ra thì nó có nhiều chuyện đó, cũng vui lắm, nhiều chuyện cũng rất nguy hiểm.
Nếu mà mình tiêu lưu vào đó mà mình không có bảo vệ thì cũng như mình vào một cái khu dư đáng á thì nó cũng đủ mọi hạng người.
Dạ vâng, đúng thế, đủ mọi hạng người. Thêm nữa là chính bản thân mình sẽ bị từ tâm sinh ma đó. Từ tâm sinh ma, tâm vi hóa. Cái điều đó là rất dễ gặp. Ở Việt Nam là nhiều thời kỳ như vậy đâu đó lúc gì.
Vậy hả?
Vâng, rất là nhiều.
Ở Việt Nam hoặc Bình Yên à?
Vâng, tôi có vị có một vị ở Hà Nội là vị từ tâm sinh ma.
Chúc Lâm bây giờ anh đang ở Việt Nam hay ở Hàn Quốc?
Dạ, tôi ở Việt Nam, anh Sài Gòn anh ạ.
Ồ, anh ở Việt Nam, Sài Gòn ạ. Ok. Tôi
đi Hà Nội về.
Vì anh là sở dĩ nhiều người bị là bởi vì họ cái sự tò mò với nhiều cái nhóm mà muốn nghiên cứu nhưng mà họ chưa có đủ cái sự bảo vệ đề kháng á, thành ra là nó có cái một sự nguy hiểm nhiều hơn là có lợi.
Là có
tò mò đó, tò mò nhưng mà không có sự phụ. Thì cái ông đó làm sao anh?
Ở vì này á, một tức là ở Việt Nam này ba tôi thấy thì năm trường hợp, ba bốn trường hợp tôi thấy rồi. Cái trường hợp mà tôi mới tiếp xúc nhất ở Hà Nội ấy, là đây con trẻ khoảng 40 thôi, trên mới đến 40. Vì này cũng ở vì rồi vì từ tâm sinh ma, vì cho mình nghĩ mình là Phật, mình là cái lĩnh nào đó, ví dụ như là cộng thêm là vì này cũng có những công năng là gì rồi công an mình như là pha tâm thông chẳng hạn, pha tâm thông họ nhìn mình không biết mình nghĩ gì cái chuyện đó, rồi đại khái là có nhiều công năng lắm, đại khái là vì này chúng ta chỉ nghĩ thành lập riêng một chứ không phải chủ nghĩa, rồi vì làm nhiều chuyện nó buồn cười lắm, mà tôi không muốn nói thêm, đại khái là vì nó đang tự tâm sinh ma, vì cái từ tâm sinh ma rồi tùy tâm duy hóa đó, nó khác nhau với một sự khác khi mình đã tự tâm sinh ma rồi đó thì mình cái tâm mình sẽ tùy tâm duy hóa, tức là tâm nghĩ cái gì đó thì mình sẽ trở thành cái gì đó, có thể soi chiếu cho người khác, rồi có thể báo cho người khác biết đại khái là mình, ví dụ như là mà sắc trưởng ông sắc trưởng có cái lực lớn lắm, ví dụ như vậy. Thì thường thường là chúng hết
thành
cái mới đó, đại khái là như thế, họ mở ra nhiều những công năng đại khái như vậy, như cái điều gì tin, có thể là người tiên kỳ này nó thành lập một cái gọi là cái hội của gì đó ở đó. Rồi thu hút ra đó, rất là đông. Rồi còn cái
đồng tay này thì tên là gì ạ? Nghe chú Lâm.
Tôi không nói được, tôi nói cái này thì nói là như thế đó, không tốt cho cái khẩu nghiệp của tôi. Tôi chỉ biết đó, như thế thôi, bởi vì nếu như ai quan tâm mà chăm sóc pháp môn của chúng tôi ấy, thì đều biết học cả. Vì tôi nói ra những cái điều đó thì có thể gây khẩu nghiệp cho tôi không tốt
là đúng
không? Dạ vâng vâng. Thế thì còn có đến cái gì mà trong tin môn phái của tôi á, về Hà Nội ấy, lúc mà đọc được Lê Kim rồi phá Lai Vác rồi cái này cái kia, những cái hồng đồng mà manh động nữa.
Dạ, mấy ông Pháp Lân Công á.
Vâng, đấy, họ từng tên Kim Ma đấy.
Họ mấy nguy hiểm mà tính họ đâu.
Vâng, họ từng tên Kim Ma có nghĩa là họ khi họ xoay kiếp từ chính họ đó thì họ biết rằng kiếp trước họ là cái gì. Có thể kiếp trước của họ là một ông vua hay là ông tướng hay là cái gì nào đó, họ nhớ là kiếp trước của họ đó. Họ tưởng kiếp này họ cũng như thế. Rồi họ mới đủ những cái tí mà ra. Họ
tập trượt dây
đi nè, rồi bắt búa tính
tập
răng bát đó mà.
Làm sao mà đập được to như thế?
Thế, có nghĩa là cái hành động rồi là từng chân thôi. Họ từng chân thôi thì họ. Nhưng mà tôi cũng chẳng hiểu như thế nào
nữa. Cái đó là cái giống như chưa thu đá xe đó, thì nó hơi liều lĩnh cho nó không có ép xe.
Cái mục đích của họ như thế nào thì tôi không rõ, nhưng mà cái điều mà tự tâm sinh ra đó là thấy rõ ràng và tùy tâm nhi hóa là không sai.
Người
ta bị bắt hết
sao vậy?
Có cái
lịch
sử rồi. Thì tôi không có tình hình Việt Nam
này. Bị thế nào anh có cho biết được cái án không?
Đại khái là từ mấy năm tôi quên rồi, tôi không nhớ. Còn cái nhóm khác nữa là họ tin sang Trung Long Hải đó. Trên đường lưỡi ở bên Trung Long Hải đó.
Nó bắt cái gì trên bên tàu mà nó bắt nó đánh được lắm.
Vâng, nhưng mà rồi sau đó thì thả hết rồi. Này khá là như vậy. Thì tôi đang kiếm ba cái trường hợp mà những người mà khai mở chuyên mục đó. Khai mở chuyên mục mà không chân chính không mấy thì dễ tin hay tình tâm tin mà, bởi vì mình có cái quyền năng người thường không có. Thì mình dễ tin đủ thứ hết cả.
Khai mở rồi mày tu chứ nếu mà là mày lại đi vào đời trở lại thì nó wrong.
Đúng rồi, bởi vì cái trật tự của xã hội người thường này á, không ai được phép không ạ.
Tức là không có được xài những cái đó để mà áp dụng vào loài người.
Đúng như thế. Bởi vì mỗi một đức Phật, mỗi một vị thánh, một vị tiên đó là họ chỉ cần giơ tay một cái thì tất cả những bệnh tật của loài người hết, không còn ai không có bệnh tật gì cả nữa. Thế nhưng mà các ngài ấy, hiểu rõ rất là từ vũ trụ đó là quay phải trả. Và sinh lão bệnh tử là cái quy luật của vũ trụ. Vũ trụ cũng rất là như thế. Các ngài không dám phán, không ai chính đáng những cái chuyện đó cả.
Và những cái quả báo đó là những bài học.
Có nghĩa là nó rất là tốt rồi, nhưng mà con người nhìn nó tiêu cực thì nó thành tiêu cực. Thế nên người ta đi cầu tiền giải nạn cứu tay thì cái đó thì chỉ là một cái hình thức của cái người mà chuyên mộ ra thôi.
Tức là nó sẽ hoãn lại cái quả báo chứ nó không có đôi chứ nó không làm
được.
Không phải là nó mất luôn.
Vâng. Đều không ai dám phá hoại cái trật tự. Xã hội con người là rất kém nhất, rất nhất trong vũ trụ này. Nhưng mà lại là phần nhất, bởi vì chỉ trong cái xã hội bình thường này người ta bệnh thì người ta có tai nạn thì người ta cái nghiệp của người ta, từ đó họ sẽ tăng lên. Đó. Nếu như thế thì phải tu thôi, ai cũng phải tu thôi. Còn nếu không thì họ sẽ người tôi đang trong luân hồi là cái điều mà hoàn toàn gì.
Thường nhiều khi mình khổ rồi mình mới tiến đó.
Là đúng như thế. Bởi vì trong tu luyện nó có vấn đề chịu khổ là vấn đề cần lắm và rất quý, rất là quý. Thì khi mà mình ý thức như vậy rồi ấy, thì những cái ma làm những cái khổ đó thì mình biết rằng là mình vui trong cái khổ. Chúng tôi không đi chơi đó, vui trong cái khổ.
Thực ra ngày xưa nếu mà không phải là tôi đau buồn vì cô bạn tôi chết thì tôi đâu có ngồi thiền. Mà nếu không ngồi thiền thì tôi đâu có đi vào đường tu mà tôi biết hiểu biết về những vấn đề thần nhãn, thần nhung mà tôi nên đọc sách để hiểu được, tôi nghĩ được. Tôi cũng vẫn bình thường như ngày xưa thôi. Thành ra cái khổ là cái giúp cho mình.
Vâng, được thế. Ý thức được là một chuyện nhưng mà mình thực hành thì nó tốt là mình chuyện khác đó chị ơi.
Vâng.
Đấy, người ta nói là ngô, nhưng mà không thực hiện được á, hay là khó thực hiện á, là mình đã cố gắng nhiều lắm, luôn phải cố gắng từng giây mà phải nói là từng giây giây một thì không
mà cái thiền định đó là cái quan trọng nhất, đó. Tức là cái tâm mình nó phải càng ngày càng tĩnh,
không sai. Bởi vì cái tư thế ngồi thiền, riêng cái tư thế ngồi thiền nó đã là một cái điều vi diệu tuyệt vời rồi. Vi diệu thật tuyệt vời rồi. Bởi vì khi ông ngồi chân mắt kéo là ông đã phù hợp với cái định luật và cái ấy cùng rồi. Các kinh mạch, các huyệt đạo đều sẽ tự mở. Nó vi diệu như thế. Và từ đó những năng lượng người ta có được là cái điều dễ hiểu thôi. Các vị mà tất cả những gì mà chân sư họ tu tập với họ ngồi thiền như vậy đều thấy những điều đó đến tự nhiên, không gì lạ.
Như tôi cũng nghe một cái ông bạn mà ông ngồi thiền rất là lâu rồi, mà ông ấy là coi như là đồng đạo với ông Hòa Thượng Thích Minh Từ, tức là sư đệ của Hòa Thượng Thích Minh Từ, nhưng mà ông ấy là cư sĩ. Thì ông nói rằng là tốt nhất đó là ngồi được chết gà, mà nếu không thì ngồi bán gà. Và nếu mà không ngồi được á thì mới phải ngồi các chỗ khác. Đó, tức là ngồi được sao thì ngồi, nhưng mà nếu mà được chết gà thì tốt nhất. Cái điểm nó sẽ giúp cho mình là tiến nhanh.
Đúng rồi. Tôi nói về cái nghĩa ít lại thực hiện thì nói là mình bao nhiêu nó không hết được, nhưng mà cứ phải thực hiện thôi. Giống như là mình đi cà phê đó. Mình phải uống cà phê, mình thiết thân thực tế mình uống cà phê mình mới thưởng thức được cái vị ngon của nó như thế nào. Còn khi mình nói ra cho người khác thì chỉ là một phần nào đó thôi, chứ còn không thể nào đủ được.
Ở Việt Nam tập cho mạng là hồn ảo. Thì chúc lắm nói chuyện thì đầu trường dân gấu không cần biết nói cho còn tội.
Đấy, thấy các cháu đâu đấy, trời ơi, tôi điều kiện của tôi không có được như mọi người. Tôi đang mơ ước làm sao tôi có một cái không gian riêng tư rất là dù nhỏ thôi cũng được, nhưng mà vẫn chưa được cái gì. Nhưng mà nó là ao ước thôi, mình cần phải tùy thân nên mình phải tùy duyên hóa độ chứ. Mình có như thế này thì nó mới vui chứ.
Đấy, cái làm mãi ngồi tiền mãi ngồi nhà chắc thành cơ là nghe con biết là nó hỏng tỏi thì cũng khó lắm.
Không, cái chỗ tôi thì đặc biệt là tôi có cái chỗ nó tương đối là yên tĩnh, nhưng mà chúng tôi tập ở công viên đó thì nó đủ tính với cả ấy chứ. Có gì đâu thì tự nhiên khi mà mình đến mình làm cái trình độ mà mình nghe mà không theo, mình không thấy. À vui lắm chị ơi.
À đúng rồi.
Kể cái chuyện gì nghe có một chuyện rất là buồn cười thôi này. Khi chúng tôi tập trong công viên đó thì cũng có một nhóm họ tập cái aerobic cái gì của họ đó. Họ thấy cái đám này cứ ngồi kinh lặng như này, họ nhớ mắt. Thật chứ là sao?
Còn muốn giúp đỡ.
Nó còn không chịu được. Lúc đầu tiên là mấy người khó chịu lắm. Nên nhưng mà về sau này từ từ dần nó thì tất cả những cái âm thanh đó nó chẳng là gì cả. Nghe mà không thấy đó. Nó không có một bài học. Và là đạo chung mất trong đó có hai ba câu như thế này này. Thị nhi bất kiến, bất mê bất hoạt, tức là nhìn mà không thấy thì cái tâm mình không mê hoạt được. thính nhi bất văn, lang loạn kỳ tâm. Tức là nghe mà không theo thì cái tâm này lúc nào nó cũng vững được cả. Thính nhi bất văn, lang loạn kỳ tâm. Làm sao một cái tâm mình loạn được? Khó loạn lắm. Bởi vì nghe mà không thấy, còn nghe mà không theo, nhìn mà không thấy.
Anh ai đâu rồi không thấy anh ai nói câu nào.
Như là cái pháp môn mà nó vui lớn đại sáng là nó mở ra, nhưng mà không còn những cửa nào, không có gì giấu giếm, không có gì giấu giếm hết. Nên là tất cả đều công khai, đều minh mật giữa ban ngày, đường đường chính chính, không có gì gọi là bí mật trong ngày cả. Nếu có gọi là bí mật đó, thì từng người một, mỗi tình trạng của mỗi người tu luyện nó thì cái tình trạng của mỗi người thôi. Họ không nói ra, hoặc là vì nhiều lý do họ không nói ra cái tình trạng tu luyện của họ. Vì có nhiều người họ phát triển cái khả năng giải thái là về công năng nhập vị, họ phát triển tốt lắm, cao lắm, nhưng mà họ không nói ra thì gọi là bí mật. Nhưng mà họ vẫn chia sẻ trong các đồng tu thôi, chứ họ không nói ra bên ngoài. Nói ra bên ngoài thì họ nói ra, nhưng mà nói rất hạn chế một phần nào đó. Ví dụ như là về cái bài mà được gửi cho các anh chị vừa rồi đó, thì về chương một đó là về cái vị này đó, vị này vì tu từ bé, vị này vì tu từ bé, vị hai mở chương một thì là vì ở trong một cái môn phái khác, để chúng ta cùng hiểu rằng cái vấn đề mở chương nhám, thần nhám là vấn đề không có gì gọi là mê tín cả, mà rất nhiều môn phái từ mật tông rồi đạo học Phật học đều mở được cái tinh mục, nó không có gì gọi là mê tín dị đoan cả. Đúng.
Thực sự thì mỗi thời kỳ ha, nó có cái trình độ tiến hóa của nhân loại nó vậy đó, thành ra mình mà có duyên với cái môn phái nào, trường phái nào đó, thì mình tu theo cái đó để mình vào phát triển. Vậy cái vấn đề là phát triển những cái tâm linh của mình ha. Thực sự với cái những trải nghiệm á của mỗi người nó khác nhau, không ai giống ai hết á, thì trường độ đó thành ra có những điều mà có khi người ta không cần nói ra hoài. Nói ra hoài có ai biết gì đâu, nói họ cũng như là dịch nghe sấm vậy đó. Cùng đồng trải nghiệm là mình biết rồi, thấy không? Thành ra trình độ của mình nó vậy. Thành ra có khi nói với mình là mình đứng truyền của Pháp Minh Tâm nó cũng vậy thôi.
Dạ vâng vâng.
Chính là không truyền nữa thì nó dễ lắm. Nhưng mà đứng truyền không thể nói cho người ta được. Một mặt mình nói như bên An Giang mình nói gì chân truyền nó còn dữ dàng hơn. Thấy đi, cái chân lý mà, cái chân lý thì nói. Anh nói là nếu mà nói giống như người thường không hiểu, không có nghe cái gì đâu. Chân lý là nó tuyệt vời lắm. Mỗi người chúng ta là một điểm liên quan của Thượng Đế. Đó là cái chân lý ngu lời đó. Chúng ta biết được cái điều này rồi thì càng không vũ trụ nó trong người chúng ta chứ đâu, phải không? Mà chúng ta là một tiểu vũ trụ, người xưa đã biết như vậy rồi. Mà không biểu hiện được ra ngoài, không hòa hợp được cái đại vũ trụ, đó là vấn đề thất bại của vấn đề mà chậm tiến của mỗi người thôi. Đó đâu có tiến thêm.
Dạ. Xin cảm ơn cả nhà, xin chúc vui cả nhà một ngày chủ nhật đầu năm.
Lúc lâu hồi nãy đề cập về vấn đề chuyên mục với lại những vấn đề mà gọi là những người hành tinh ha.
Dạ.
Những cái điều đó thì trên nguyên tắc thì tôi đồng ý với anh, nhưng mà có một vài điều đó mình cũng nên đi vào chi tiết một chút. Đó là khi mà đề cập mà nói là cái vũ trụ của con người là một cái gì mà tắc kém nhất, thì cái đó tôi cho rằng cái đó chỉ là một cái khía cạnh, một góc cạnh nhìn thôi. Còn một cái góc cạnh khác mà mình nhìn đó, thì mình phải nên hiểu rằng cái sự tiến hóa và vũ trụ của con người đó, nó lại là một cái vũ trụ cần thiết nhất ở trong cái chu trình tiến hóa của các linh hồn. Là bởi vì nếu mà từ chối không đi vào cái vũ trụ quan, cái vòng tiến hóa mà của trái đất, của con người đang tiến hóa, chỉ cái sự quy luật về nhân quả vân vân, thì mình sẽ không có thù đắc được những cái khả năng cao diệu cần thiết trên cái lớp thang tiến hóa để trở thành những cái vị siêu nhân, những vị Bồ Tát, những vị Phật. Là bởi vì khi không đi vào cái chu trình tiến hóa của con người, vũ trụ con người đó, thì mình không có gì tu luyện được, thử thách được và hoạch được, hoạch tác được những cái khả năng cần thiết đó. Là bởi vì vì nó có những cái hấp dẫn mà rất là mạnh trên cái phương diện về dục tính, trên cái phương diện mà về sa đọa. Cho nên nếu mà đi vào trong cái thế giới đó, chịu cái ảnh hưởng của cái thế giới đó mà vẫn thoát ra được, vẫn tiến ra được, thì mới chứng tỏ là mình có đủ cái khả năng và đức hạnh để mà tiến bước cao hơn nữa trên cái con đường lập hạnh của các vị Bồ Tát hoặc vân vân. Thì tôi nói cái điều đó thì để xem các anh có cái ý kiến như thế nào.
Dạ, xin rất cảm ơn anh về cái chia sẻ vừa rồi. Còn đối với tôi á, thì tôi cũng xin rất chia sẻ như thế này. Theo những gì mà tôi đang tin tưởng và tôi được học biết, đây cũng chỉ là cái suy nghĩ cá nhân thôi. Suy nghĩ cá nhân dựa theo những điều tôi đang tin tưởng và tôi được học biết, thì tôi xin lặp lại với anh rằng là cái điều tôi vừa nói hồi nãy nó có hai ghế. Cái ghế thứ nhất là tôi nói rằng cái đất này, cõi người này là một cõi thấp kém nhất trong tam giới. Thì đây là cái nơi mà tập trung rất nhiều những cái điều tồi tệ, những cái điều xấu xa, những cái điều A, B, C, lung tung bang kéo người ta xuống. Ghế thứ hai là cái ghế mà tôi nói rằng dù như vậy, nhưng cõi người này, trái đất này vẫn vô cùng cần thiết, hết sức cần thiết. Nếu tôi nói rằng là đây là điều kiện cần nhất để giúp cho người tu luyện được.
Vâng, thì nếu mà anh nói như vậy thì anh cũng đồng ý với tôi từ nãy giờ.
Đúng rồi, tôi rất đồng ý với anh về điều đó, rất đồng ý với anh về điều đó. Nhưng mà cô sẽ thêm một cái rất là cái quan điểm của chúng tôi là cái điều chúng tôi được dạy rằng là tất cả chúng ta nói chung đa số là những người đến từ cái tầng rất cao trong vũ trụ này. Rồi chúng ta rớt xuống từng tầng, rồi cuối cùng rớt xuống tầng con người này. Là cái cõi mê mờ, cõi sai lầm. Thế nhưng cõi khổ, cõi mê mờ. Nhưng mà từ trong cái mê mờ đó mà ông còn biết phát tâm hay còn biết tu luyện, thì anh sẽ có ngày, tùy theo công năng, tùy theo mức độ tu tập, tùy theo cái buông bỏ của anh sẽ trở lại cái nơi cũ của mình. Tức là chân ngã kim thiên đó. Cái chân ngã kim thiên của mình là cái mà các anh cũng gọi là chuyển liên quan của thượng đế đó. Mỗi chúng ta là một mảnh, một cái ánh sáng của thượng đế. Thế nhưng mà vì cái hậu thiên, cái phàm ngã hậu thiên của mình ấy, mình sanh ra rồi mình phải ăn phải uống cái thực phẩm gần đa mình được giáo dục được đào tạo được cho tiếp xúc cái con người này là mình đã rớt xuống cái cõi thấp nhất của tam giới, không nói gì trái đất nữa mà cả tam giới nó tới 3.000 thì từ đại khái như là ngày này cái trong như nói là tam thiên đại thiên thế giới à. Thì cái trái đất này chỉ là một trong cái gọi là tam thiên đại thiên thế giới đó đó à. Thế thì từ đây mình phải cảm ơn trái đất vô cùng, cảm ơn con người vô cùng vì có những cái khổ mà mình phải chịu, vì đói không chịu được, no cũng không chịu được, nóng rồi đủ thứ cả ABC chứ có chẳng những đề dây hiểm khác. Nhưng làm sao mà cái tâm mình lúc nào cũng bất động, tâm mình lúc nào cũng thần tịch thì cứ đi lên là thất yếu thôi. Thêm điều khác là chúng tôi thêm có điều khác hẳn tất cả mọi tín ngưỡng, tất cả mọi tín ngưỡng, tất cả mọi tôn giáo hiện nay á, chúng tôi được dạy rằng và quan niệm rằng và thực tế đang xảy ra rằng cái vũ trụ cũ đó, cái trật tự quy luật vũ trụ cũ là sinh lão bất tử, chúng tôi quy theo cái quy luật đó, cái quy luật đó là quy luật của vũ trụ cũ, mà một vũ trụ mới đang khởi đã và đang hình thành, vâng đã và đang hình thành một vũ trụ mới và đại kỷ nguyên, một kỷ nguyên mới đang hình thành với những con người mới. Có nghĩa là tôi xin lặp lại là cái quy luật của vũ trụ đó là sinh lão bất tử là hoàn toàn bị tư bị ngã. Còn vũ trụ mới thì thiên dung bất hoạt, mà trong đó những sinh mệnh nào được đi vào cái tương lai đó thì phải là vô tư vô ngã, đó là sinh mệnh sẽ được tiến nhập vào cái tương lai mới. Và thêm nữa là một cái
cái ý của anh là nói là cái cõi trần này là cái chỗ mà tệ nạn nhất ở trong tam giới, và chúng ta bị rơi vào trong cái cõi u mê này. Nhưng mà tôi xin thêm một cái điểm này đó, là sở dĩ chúng ta rơi vào trong cái cõi u mê này là bởi vì chính chúng ta muốn như vậy, tức là cái chân ngã, cái điểm liên quan của chúng ta chấp nhận đi vào trong cái cõi u mê, chấp nhận xa vào trong cõi u mê để học hỏi, để tiến hóa. Đó là một cái góc cạnh khác, chứ không phải là, nếu tôi lấy một ví dụ như thế này, là nếu chúng ta không chấp nhận, không chọn đi vào trong cái cõi hồng trần của cái tình xa đoạn này thì chúng ta đã không đi vào đó. Thì tức là chúng ta có cái ý chí tự do lựa chọn của cái chân ngã, cái chân thần của chúng ta. Phần cớ là có những chân thần không chọn đi vào theo cái con đường này, và các vị đó thì họ chọn cái con đường tiến hóa khác đó. Thì đó là cái điểm mà tôi muốn nêu ra mà tôi chưa thấy anh đề cập tới, thì không thì tôi đưa thêm ra cái đó. Cái thứ gì nữa đó là khi anh nói là cái quá trình của một cái sự tiến hóa lúc trước theo như lời dạy của bên Phật giáo là sinh lão bệnh tử đó, thì coi như qua rồi mà nó hình thành một cái trật tự mới, một cái thế giới mới, một cái sự tiến hóa mới. Nó dựa trên những cái gì hồi nãy nói là cái gì thiên gì đó, đại khái anh nói bốn chữ phải không?
Dạ vâng, đúng bốn chữ.
Vâng, thì cái đó đó là cái điều ở bên thông tin học cũng có nói, tức là một cái thế giới trật tự mới nó được, sẽ được xuất phát, tức là nói một cách nôm na là gọi là một cái giống nhân mới. Một cái giống nhân mới này đó thì là gồm có những cái linh hồn họ đã vượt qua khỏi những cái trình độ mà lúc trước để họ tiến vào một cái trình tự mới để mà họ hoạt động trong một cái văn minh mới nó cao siêu hơn. Tức là những người này đó có thể nói là trong cái quá trình của cái giống nhân cũ đó, thì những người này là những người họ đã thoát khỏi cái an sinh si, họ thoát khỏi được cái sự ràng buộc của tập nhị nhân duyên, họ mở được cái thiên mục, họ tiếp xúc được những cái quả giới cao xa, họ tiếp xúc được những cái nền văn minh và những cái giống nhân mà chúng ta gọi là của thuộc những cái hành tinh mà
các cái đó
nó tiến bộ hơn của mình nhé. Nhưng mà anh có nói là cái giống cái quả địa cầu mình là thấp nhất trong nền văn minh đó, thì cái đó là mình cũng phải nên nhìn lại một chút là trong cái vũ trụ này nó có thể nói là nó có tỷ 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 những nền văn minh khác nhau. Thì con người á so với những cái nền văn minh mà tiến trước đó thì là con người đúng là thua rất xa. Nhưng mà đối với những cái bầu vũ trụ, những cái thế giới mà thiên hà mà mới bắt đầu thành lập đó, thì tất nhiên là chúng ta còn đi xa trước hơn họ nhiều lắm. Một cái lý do, một cái ví dụ điển hình là chúng ta mà gọi là có thể nói là cái sự tiến hóa mà chúng ta sử dụng cái xác thân con người đó ở bên bên tàu đó, họ thường hay nói là có cái năm cái điều gọi là kim mộc thủy hỏa thổ. Nhưng mà nói tóm lại đó thì tôi chỉ nói là cái sự mà thành lập vũ trụ của con người đây đó thì dựa trên là bốn cái chất căn bản, đó là đất nước lửa gió. Thì không phải mà tự nhiên mà chúng ta có thể mà tiến hóa tiến bộ dựa trên cái sự thành lập vũ trụ với bốn cái chất đất nước gió lửa đâu. Mà chúng ta đã ở một cái thời kỳ xa xưa là chúng ta đã phải tiến hóa từng cấp bậc, là trước hết là phải tiến bộ giỏi học hỏi tất cả về lửa trước, xong về gió, về xong rồi mới tới nước, rồi mới tới đất. Thì bây giờ chúng ta mới có cái khả năng để sống ở trong một cái nền văn minh trật tự mà nó được cấu tạo, vũ trụ nó cấu tạo bằng bốn cái chất đất nước gió lửa. Ý tôi muốn nói là hiện giờ đối với cái chúng ta vẫn là một cái vũ trụ nó đi khá xa so với những cái dãy ngân hà mà thái dương hệ mà nó mới thành lập. Thành thử ra đó là bao giờ mình nhìn một vấn đề là mình cũng nhìn nhiều cái khía cạnh khác nhau. Đó thì tôi xin thêm cái ý như vậy.
Cảm ơn anh. Cái điều anh chia sẻ nhiều ý lớn lắm, nhiều ý lớn. Mà tôi xin trao đổi với anh về từng một vài cái ý mà phải là cái cõi người mà chúng ta đang sống đây á, trong cái đất này á, thì lịch sử hình thành cái đất mình vẫn đang rất mù mờ. Và cái nền văn minh hiện nay chúng ta đang có thì chỉ là những điều mà chúng ta đang cảm nhận thấy. Chứ còn trước đó nó cho hàng trăm triệu năm trước con người như thế nào, cái văn minh tiền sử á ít người nói đến, thì người ta ít bằng chứng, nhưng mà cũng đã dù là ít nhưng cũng đã vừa đủ để cho người ta, để con người phát hiện rằng, con người thấy rằng đã có những nền văn minh trước con người này gọi là văn minh tiền sử. Đó biết bao nhiêu những cái người thấy ở dưới đáy biển nè, những cái công trình kiến trúc vĩ đại như Nga ở dưới đấy được, mà con người đã phát hiện thấy, rồi thậm chí nguyên tử ở một nước rất là sập kiến là Cộng hòa Gia Bông Châu Phi ấy, thì cái lò nguyên tử đó khi người ta khám phá thấy ấy, thì người ta đã biết được rằng trong đó là đã hình thành và vận hành từ 2 tỷ năm trước. Đó. Điều đó chứng tỏ rằng những nền văn minh tiền sử là có thật, mà hiểu biết của con người á vốn vô cùng hạn chế. Cái văn minh của con người ngày hôm nay mà chúng ta, những người nào mà trùng bán văn minh, trùng bán khoa học này á, cái nền khoa học kỹ thuật này, nền tiến bộ này, gọi là tiến bộ này, thì sẽ bị hạn chế, bị vây hãm trong điều đó. Thế thì cái cõi người này á, thì đúng là một cái cõi thấp nhất trong tam giới, nhưng là rất cần thiết, đúng như anh nói, rất đồng ý trong điều đó. Thì từ đây con người ta sẽ có thể vượt lên trên. Còn cái ý mà muốn nhấn mạnh nhất là có nhiều người có nhiều vị giác giả tự chấp nhận xuống cõi này, anh nói là chấp nhận, nhưng mà tôi thêm nói rằng là có những người tình nguyện là tự nguyện từ trong cái tự do lựa chọn của các vị đó, có nhiều vị tự lựa chọn xuống cõi này để có một sứ mạng nào đó
của cuộc sống của tôi.
Dạ vâng, đúng rồi, điều đó là có thật. Đó là rất khó khăn. Những các cái điều đó thì mỗi người là chuyên vụ có cái khó một điều sao cũng không tích cực người tiêu không quá
mà ra chó nhà anh nó sủa quá trời ná, đây là tiếng của anh Đức Lâm đi.
Không, chó ở đâu cũng mày nói nhà tôi mất rồi, hai con chó mất rồi.
Thế ra anh chó nó sủa lên âm âm này.
Các ông có thể đâu mất nhà hai đấy, nhưng mà tôi mất rồi. Nói gì anh chồng nó đã mất rồi chị ơi.
Vậy là nó ăn thịt rồi.
Thấy vui lắm chứ chị, cái cõi trần của chúng ta đó, cái nền văn minh như nền mai của chúng ta đó, kể cả các tôn giáo lớn như bây giờ thì cũng chỉ có 3-4 nghìn năm thôi, so với cả cái chiều dài lịch sử của nhân gian cả 1.500.000 năm, thì những nền văn minh đó con người biết rất ít từ những nền văn minh đó, mà điều đó, những nền văn minh tiền sử đó lại có thật. Thì cái nền văn minh của chúng ta, những người mà trùng bán khoa học kỹ thuật, họ thấy rằng là tiến bộ hơn hồi xưa rất nhiều, thì đó là họ nghĩ như vậy thôi, chứ còn trên thực tế đấy, tôi nói ví dụ rất rầm là những cái kim tự tháp đó, đến bây giờ người ta vẫn chưa hiểu rõ cái mục đích để làm gì. Mấy cái kim tự tháp anh gặp á, đến bây giờ người ta vẫn chưa hiểu cái mục đích của kim tự tháp xây để làm gì, ai xây và xây dựng trong điều kiện như thế nào, thì vẫn là những dấu hỏi rất lớn. Tôi nói ví dụ như là đấy là một trong những cái hình, đấy là những cái kết quả mà chúng ta nhìn thấy rõ ràng, khỏi phải là lần xuất hiện hay là khỏi phải sang Di Châu gì nữa, để đến những cái nơi mà những cái lò vận hành nguyên tử đó, từ hai triệu năm trăm nghìn năm trước. Cái điều này là khoa học của Pháp và Mỹ đều nhận thấy như thế. Đấy là cái lò phản ứng khoa học, một phản ứng nguyên tử lớn nhất được vận hành cách đây 2 triệu năm trước. Thế thì thật sự hỏi rằng là những cái mà chúng ta gọi là tiến bộ ngày hôm nay đó, so với hồi xưa kia đó, thì chúng ta phải suy nghĩ ra cái gì, nhất là cái nền văn minh, nền cái nền khoa học này là cái nền văn minh khoa học không mang lại hạnh phúc cho con người mà ngược lại. Thì mình suy nghĩ điều đó đi.
Như là
ngoài trái đất ạ. Dạ vâng, đúng như thế. Nghĩa là những cái điều đó là những cái điều mà rất thực tế. Rất thực tế vô cùng. Mà mình cứ nhịp tan nhắm mắt thì mình cũng đánh thôi. Chứ còn mặt trời vẫn lúc nào cũng có cả. Chứ chiều khi mình che mắt mình thôi. Chứ mặt trời lúc nào cũng có. Nhất là cái văn minh tiền sử đó, người ta ít đều tập đến. Hoặc là đều tập đến một cách giải tháo thôi. Chứ còn cái lịch sử văn minh, cái lịch sử con người ta nó có từ lâu lắm rồi chứ.
Nhưng mà anh Dũng Lâm có bao giờ nghe nói về cái châu Á Lan Tuyết với cái châu Lê Mưa Lê Cao?
Ông có ý đấy, tất cả những cái này cũng như cái Lan Tuyết nào rồi, nhiều những cái này khác, nhiều lắm, mấy cái mà không thể thống kê hết được. Những cái văn minh trước đó tại sao là bị hủy diệt, tại sao mà lại bị mất đi như thế? Rất là nhiều những văn minh khác, gọi là văn minh tiền sử, tại sao mà bị mất? Nó có lý do của nó chứ.
Cái mà kim tự tháp đây, kim tự tháp thì người ta nói rằng là người mà kiến trúc sư của kim tự tháp chính là Đức Phật của mình á. Mà cái kim tự tháp ở bên trong nó là một cái nơi để mà điểm đạo, bởi vì ở giữa trung tâm nó có những cái điểm rất là mạnh để mà giúp cho những người tu đó.
Đấy là một ý.
Kim tự tháp nó cũng mới, nó xưa lắm đâu. Nó có sau này thôi, mà nó có sau khi cái Atlantis bị chìm. Thì người ta cũng nói rằng là ở bên Ai Cập là một, thì nó có nhiều kim tự tháp, rồi bên kia đảo Tây Dương, tức là ở cái xứ Aztec là Mỹ Tây Cơ, là ở phía dưới đó Nam Mỹ đó, thì là cũng có một văn minh tương tự, là nó cũng có những kim tự tháp, nhưng mà nó hơi khác là kim tự tháp bậc thang. Thì người ta mới nói rằng là Atlantis bị chìm á, thì dân chúng những người mà hiền lành á thì được báo trước cho biết, thành ra họ đóng tàu họ dạt sang hai bên đại dương, họ trốn thì họ không có bị tiêu hủy cùng với lại những cái cơn động đất với lũ núi lửa. Thì những cái dân mà gian ác ở trên Atlantis là bị chìm, còn những người tốt là họ chạy được đi hai sang hai nơi. Thì họ cũng nói rằng là trong số mà những người chạy sang đó thì là cũng có người ác, chứ không phải là toàn người hiền. Thì có cái bà nữ thần Kali, đó là một cái bà không phải tốt đẹp gì. Thì bà ấy sang Ấn Độ thì ở bên người ta vẫn thờ cái bà đó, bà đó không có gì tốt đẹp.
Thì mình có thể nhìn về hai cái khía cạnh. Về khía cạnh mà công truyền bình thường á, nó là một cái nơi để mà chôn xác những cái vị vua Ai Cập, ông Pharaoh. Nhưng mà về cái khía cạnh huyền bí thật sự đó, thì có những cái kim tự tháp đó lập ra là có hai mục đích chính. Đích thứ nhất đó, là dùng cho những cái môn phái bí giáo, dùng để điểm đạo các vị đệ tử. Thì những cái môn phái bí giáo của Ai Cập ngày xưa, họ truyền dạy những cái phương pháp đặc biệt cho những vị đệ tử. Thì những vị đệ tử đó thì cần phải trải qua những cái cuộc trải nghiệm đặc biệt rất là khó khăn thì mới được điểm đạo. Thì cái kim tự tháp đó, nó có những phòng dành riêng cho những công nghiệp đó. Ý nghĩa thứ hai của kim tự tháp nữa đó là sử dụng như là một cái nơi để mà học hỏi về cái khoa thiên văn học. Tức là ở đó đó, trong cái những cái gian phòng đó có những cái chỗ mà mình có thể đến để biết được cái giờ giấc, cái ngày giờ, cái sự vận chuyển của các hành tinh ở trên không trung. Ngày giờ như thế nào, xếp làm sao, tức là một cái khoa bí truyền về thiên văn học, mà ở trong nó có một cái phòng để mà người ta theo dõi cái chuyện đó. Nó tự tự như là ở Cali nó có cái có trung tâm về đài thiên văn, không biết cái chị Phúng hay là mọi người ở Cali thì có đến đó chưa?
Chưa.
Chỗ đó thì họ cũng có một cái chỗ nó làm tự tự như cái đài để giúp cho người ta nghiên cứu về cái thiên văn học và cái sự vận chuyển của các tinh tú. Nhưng mà có một cái điều như thế này đó, là cái sự điều hành về kim tự tháp ngày xưa đó là do các vị chân sư hoặc các vị đại đệ tử của bí giáo họ điều khiển các môn phái đó. Thành ra cái sự giảng dạy đó thuộc về hoàn toàn bí pháp chân truyền của huyền môn. Thì đó là cái điều mà người ngoài họ không có hiểu rõ, và chỉ biết là kim tự tháp là được xây ra để cho chôn các vị vua Ai Cập, và kim tự tháp là cái biểu tượng của Bí giáo là gồm có bốn cái tam giác xây lên và dựa ở trên một cái hình tứ giác ở dưới, tức là chân ngã ở trên và điều hành mọi việc thuộc về cái thế giới tinh thần, và phàm ngã là bốn tượng trưng cho cái hình vuông tứ giác đó. Thì là cái nơi mà ở cái cõi trần mà con người nó sinh hoạt, đó là cái đại khái, đó là cái ý nghĩa mà đầy đủ của cái việc mà xây dựng cái kim tự tháp là như thế đó.
Như là ở bên Ai Cập nó có một cái thư viện gọi là thư viện Alexander gì đó mà bị ông Caesar ông sang ông tiêu hủy xong.
Đúng rồi, họ phá hủy đi rất nhiều cái sách vở và bí giáo chân truyền ở bên đó, thành ra rất là ổn. Cái thư viện nó lớn và có nhiều cái sách vở nó rất là quý. Ngày xưa mà học được ở trong những cái thư viện nó là quý lắm, phải là đặc biệt lắm mới được học ở trong đó, mà nó đốt nó mất gần hết rồi, thành thử ra nó bị tan thao tất bổn rất nhiều. Nhưng mà được cái may mắn đó là trở lại trong những cái kiếp bây giờ chẳng hạn đó, thì là khi mà phát động cái phong trào mà tân kỷ nguyên huyền học xuất phát từ năm 1975 trở đi đó, do một số các vị chân sư mà thuộc về cái bí giáo ở bên thông tin học đó, thì các vị nó đã truyền trở lại những cái bí mật đó cho bà Blavatsky và viết thành cái bộ sách đặc biệt gọi là giáo lý lý truyền, với cái lối hành văn rất là bí hiểm, thành ra rất ít người hiểu ý nghĩa ở trong đó. Nhưng mà thật sự những cái ý nghĩa trong đó đó là đã bao gồm tất cả những cái điều đã từng được giảng dạy trong sách vở mà bị đốt trong cái thư viện của cái thành phố Alexandria của cái nhóm, và như cái nhóm đó của chân sư Pythagore ngày xưa, tức là chân sư Ca Hát bây giờ. Thì mặc dù trên cái phương diện mà về sách vở bị đốt chắc nữa đó, nhưng mà cái mà chân truyền bí pháp thì nó vẫn còn tồn tại, bởi vì trong bất cứ một cái thời đại nào thì luôn luôn có các vị chân sư, có các vị đại đệ tử, họ vẫn giữ cái phần tinh hoa của cái giáo lý huyền môn. Thành ra là nếu mà có cơ duyên, nếu mà những người trí tuệ cố gắng thì họ sẽ đạt được cái bí pháp trở lại. Đặc biệt là thật sự ra thì nói hay là cũng đã được giảng dạy ở trong rất nhiều tôn giáo và các môn phái bây giờ. Các tôn giáo đặc biệt mà lớn nhất bây giờ thì đã bị mai một rất nhiều. Những lời của các vị Phật Thích Ca dạy cách đây 25 thế kỷ đó, thì bây giờ đã được sao chép và giảng dạy rất nhiều bộ kinh. Nhưng mà những cái căn bản sự giảng dạy của Đức Thích Ca bây giờ đã mất đi cái sự chân truyền rất nhiều, do đó nó cần phải được làm tinh hoa lại xuyên qua cái giáo lý huyền môn mà bây giờ đã được giảng dạy trở lại. Nhưng mà khi mà giảng dạy trở lại đó thì luôn luôn nó có cái sự diễn dịch trở lại xuyên qua cái trí óc tri thức của con người, mà cái tri thức của con người đó thì nó bị ảnh hưởng bởi cái ngũ quan của con người, là nó lệch lạc đi rất nhiều. Cái ngũ quan của con người đó chỉ sử dụng được để mà hiểu biết cái thế giới của cái sắc tướng hữu tình bình thường là thôi. Còn nếu mà muốn hiểu được cái sự tinh hoa sâu sắc của giáo lý bí hiểm thì phải sử dụng những cái khả năng khác. Cái khả năng đó không thể nào cái tính hiển vi hay là tính đại ống thiên văn của khoa học bây giờ có thể đạt được, không thể nào được, bởi vì hai cái thế giới nó hoàn toàn khác nhau. Một cái thế giới hiện giờ chúng ta sống là thế giới của cái sự vật chất, của sự tích kỷ, của sự tranh đua, sự tranh đấu, sự là tàn sát với nhau, và những cái dụng cụ mà sử dụng đó là những dụng cụ khoa học là tối tân cách mấy trăm nữa, thì vẫn xuyên qua cái sự suy diễn của bộ mắt, của đôi tai, của cái trí não bình thường của con người. Nó không thoát ra khỏi được cái khe rung động, rung đặc của nó. Muốn đạt được cái phần tinh hoa của giáo lý lý giải thì phải đạt được cái sự rung động cao siêu tinh túy, trong sạch, an tịnh. Và muốn đạt được thì phải sử dụng những cái dụng cụ riêng biệt đặc biệt mà một số các giáo phái, các môn phái đó luôn luôn khuyến khích các đệ tử phải trau dồi để tinh luyện những dụng cụ đó. Cái dụng cụ đó là sự tự tri, biết mình là gì. Mình không phải là cái sắc tướng, là cái thể xác chết đi rồi hết. Mình là một cái gì cao siêu, mình là một cái điểm liên quan, đó là biết mình. Dụng cụ thứ hai là cái sự hiểu biết về tinh thần, ý thức về tinh thần. Đó. Tức là thay về thay vì sử dụng cái ý thức về vật chất, chúng ta phải biết thêm ý thức về cái cõi giới tinh thần cao siêu. Dụng cụ thứ ba quan trọng vô cùng là sự hiểu biết trực tiếp, tức là trực giác, intuition. Trực giác này đó nó giúp cho ta dây đi thẳng vào cái sự hiểu biết bên trong của sự vật, chứ không phải là cái hình tướng bên ngoài của sự vật. Đó là ba cái dụng cụ mà một người đệ tử ở trong bất cứ một cái môn phái nào hay một cái giáo phái nào phải tự luyện xuyên qua cái việc gọi là giữ đạo đức hay là thiền hay là bất cứ một cái phương pháp nào là để đạt đến cái việc có thể sử dụng được sự tự tri, hiểu biết về tinh thần và trực giác. Thì như vậy mới có thể tiếp xúc được với những cái nền văn minh siêu nhiên, những cái hành tinh, những cái người mà thuộc một cái thế giới mà họ không mang một cách vào. Những cái điều mà gọi là những tiết lộ về những cái định luật cai trị những cái cõi giới về tinh thần. Đó là những cái điều mà trong tương lai đại đa số con người có thể đạt được. Nhưng mà hiện giờ thì cũng có một số người họ đạt được cái vấn đề đó, chứ không phải là không có.
Rất thú vị, vui vô cùng những cái điều chia sẻ với các anh chị. Rất là thú vị khi nghe chia sẻ với anh và cái thứ nhất đó, tôi muốn chia sẻ là trước chúng ta đó, cái nền văn minh tiền sử đã có vô cùng rất nhiều lần văn minh tiền sử đã có rồi và đã bị hủy diệt trên con người này, trên trái đất này, nói riêng trái đất này. Và thứ hai nữa là về kim tự tháp đó. Kim tự tháp đó chỉ là một trong những cái xây dựng của cái nền văn minh tiền sử để lại, mà cái kim tự tháp đó không phải để chôn, không phải để chôn cất Pharaoh, mà chôn Pharaoh đó nằm trong cung ứng của các vị vua đó. Khi tìm hiểu các cái trong cái cung ứng của các vị vua đó thì có tháp của các vị vua đó, chứ còn riêng các kim tự tháp này á không phải dùng trong mục đích chôn cất Pharaoh. Mà cái mục đích là cho cái mục đích khác như anh Văn vừa nói đó, tức là để như anh Văn cái tư vấn vừa nói đó, để dùng đao đó này kia nó đó. Thì trên chúng tôi đó đã có những người khai mở cái điều đó, họ thấy rõ hơn lâu rồi. Cái điều này thì nói thì nó dài lắm, tôi xin phép không nói chuyện đó. Nhưng mà cái ý vừa rồi anh vừa chia sẻ đó, anh phân biệt ra hai cái, cái thế giới vật chất và tinh thần đó, thì cũng rất hay. Nhưng mà bên chúng tôi thì không quan điểm như thế, tại vì bên chúng tôi thấy rằng vật chất và tinh thần là nhất chính, nó là một. Ví dụ cụ thể như thế này, 70% bệnh tật của con người là do tinh thần, chỉ có 3%, 30% là do bệnh lý mà thôi. Nói về đây cái vấn đề tinh thần và vật chất nó ảnh hưởng xuyên suốt với nhau, nó kết hợp với nhau, nó là một, nó là một nhất tính. Tôi xin gặp các ông chị tôi đọc một loạt kinh văn mà tôi còn thuộc được ở như thế này. Thế tâm tính chuyên vị đề cao thì thân thể chuyên vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn. Thế tâm tính chuyên vị đề cao lên thì bảo đảm những vật chất trong thân thể chuyên vị sẽ biến đổi. Biến đổi gì? Nếu chuyên vị buông bỏ những ràng buộc chấp trước những thứ xấu của mình thì thân thể chư vị sẽ biến đổi to lớn. Lấy một ví dụ, một chiếc chai đựng đầy thứ dơ bẩn, nếu bỏ những thứ dơ bẩn ra, càng bỏ nhiều ra thì nó càng nổi lên trên, nếu bỏ ra hết thì nó sẽ nổi thẳng lên trên. Đấy, nếu tâm tính chư vị, nếu chư vị không chịu không tu luyện tâm tính của mình, chuẩn mực đạo đức chư vị không đề cao lên, những vật chất xấu và tinh thần xấu mà chư vị không buông bỏ đi thì vĩnh viễn chư vị không đề cao lên được. Đó là định luật của vũ trụ. Đấy, thế thì xin bổ sung với anh Văn cái ý của anh ấy về tinh thần và vật chất đó, là trước nay mình chia nó làm hai, theo như bình thường mình chia là cái gì là vật chất, cái gì là tinh thần, nhưng thực sự nó chỉ là một. Đấy, ví dụ như là cái khu cụ thể như cái mà chúng ta cảm nhận hàng ngày đó, thì cái vấn đề tinh thần nó ảnh hưởng và nó quyện, nó hòa quyện, nó đang xen vào cái vật chất. Cái 70% vật chất thì chúng ta có 70% đó là lý do tinh thần. Và cái mà lại trở lại cái ý nói rằng là cái nền văn minh nhá, của chúng ta ngày hôm nay đó, mới có mấy nghìn năm nay, từ sau hồi Đức Phật, đạo Phật thì có nghĩa là những cái tôn giáo của chúng ta mới chỉ có cách đây 2-3 nghìn năm nay thôi. Còn có cái chiều dài lịch sử cả triệu năm như thế thì nó phải khác đi chứ, nó phải khác đi nhiều. Và cái kỷ nguyên mới với những con người mới đã đang đến và sẽ hoàn chỉnh trong tương lai không xa nữa, trong tương lai không xa nữa, chắc chắn là như thế. Với những con người ngày hôm nay họ đang tiến nhập vào tương lai một cách rất là cụ thể, mà đòi hỏi cũng cao lắm, nhận được rất là nhiều, nhưng mà đòi hỏi tiêu chuẩn cũng rất cao lắm, chứ không có đơn giản, không có chuyện đơn giản. Thì như anh Văn vừa nói về những cái mà buông bỏ những ràng buộc chấp trước của mình ấy, thì là điều hoàn toàn là đúng rồi, đó là chân lý rồi. Đấy, vui lắm anh. Cái bài mà anh Văn nói thì đáng lẽ ra thì tôi phải ghi âm lại á, nhưng mà tôi chưa tiện cả những cái mình chỉ có những người này nói đó, là mình sáng ra mình khắc kín thêm những điều mà mình đã được học hỏi. Nhưng học hỏi nhưng mình học để làm gì? Học để ngộ ra, để mở ra những điều mà mình những cánh cửa chưa mở. Thế nhưng rồi sau đó phải thực hiện. Nó thì từ học để ngộ, nhưng mà từ cái ngộ đến cái thực hiện nó còn cái khoảng cách lớn lắm, khoảng cách lớn lắm mà đòi hỏi mỗi chúng ta là phải cố gắng rất là nhiều. Thì chúng tôi có một cái gọi là pháp bảo của chúng tôi gọi là hướng nội. Thế là nhìn vào bên trong á, luôn luôn lúc nào cũng phải nhìn vào bên trong, nhất là khi gặp mâu thuẫn với những người khác, mâu thuẫn về tất cả mọi chuyện, hoặc là nhìn thấy những cái mâu thuẫn đang xảy ra thì mình cũng có trách nhiệm. Hai người đang cãi nhau như thế kia, nhưng mà mình nhìn thấy mình cũng có trách nhiệm trong đó, mình phải đứng nổi. Tức là nhìn vào bên trong thì kiểm điểm lại bản thân mình xem những điều gì đúng, những điều gì chưa đúng, những ý nghĩ của mình, nhất là việc từ trong ý nghĩ, bởi vì cái ý nghĩ nó là vật chất anh ạ. Ý nghĩ, cái suy tư, ý niệm của mình nó cũng là vật chất. Nó đọng lại trong tâm thể mình. Cho nên là phải khi trong vấn đề tu thân đó thì là thông đạt tất cả để có cái sự hoàn chỉnh đó, thì ngay từ trong ý nghĩ là phải phần thực, ngay từ trong ý nghĩ. Cho nên nó
nó đơn giản nhưng mà không dễ dàng tí nào anh ạ, à, cho nên phải cố gắng nhiều lắm anh ơi, cũng đòi hỏi cao lắm, đòi hỏi vô cùng cao, từ trong ý nghĩ một mình, mỗi ý niệm của mình nó đều hình thành vật chất ở trong bản thể mình á. Nó con đường này á thì nó rất là vất vả, nó khó khăn lắm nhưng mà cũng hết sức là thú vị. Hết sức là thú vị kia, vì thế chúng tôi nói là, chúng tôi nói là cái tu luyện là niềm vui bất tận, nó là như vậy á. Mình khi mình thắng được cái này, rồi mình thắng được cái kia nữa, đó là niềm vui. Một cái niềm vui này nó, niềm vui nào lặng lẽ, niềm vui âm thầm, nhưng có thật và vô cùng hấp dẫn, để nó giúp mình đi tới. Trong cái câu có một câu nữa là, hướng nội là khoan xương xẻo tim. Đau đớn lắm anh ơi. Khoan xương làm sao mà thoải mái được, xẻo tim làm sao mà không đau đớn được, đột xác làm sao mà không chảy máu hả mà. Vui lắm anh ơi. Là thế giới cũng trần gì lắm. Vui cái kiểu như vậy là vui lắm, mà chết cái kiểu như vậy á. Chúng ta không như bình thường. Rồi chúng tôi á, thì lần lần chúng tôi có một cái pháp bảo của chúng tôi, cái điều mới của chúng tôi là hướng nội, luôn luôn hướng nội, hướng nội. Mà hướng nội là gì? Hướng nội là khoan xương xẻo tim, ô đau lắm. Khoan xương thì đau chứ.
Cái hướng nội đó,
sao?
Hướng nội tức là đi vào bên trong. Tức là hướng vào cái tinh thần, hướng vào cái con người thật của mình. Nhưng mà sở dĩ mình cần phải hướng nội là bởi vì mình đã từng hướng ngoại nhưng mà mình thất vọng. Mỗi lần mình hướng ngoại, mình đi tìm một cái sự thành công, mình tìm một cái sự giải pháp, một cái hạnh phúc, thì mình bị thất vọng. Không những thất vọng mà mình đau khổ nữa, bởi vì bên ngoài không có hạnh phúc thật sự. Cái hạnh phúc ở bên ngoài nó là hạnh phúc tạm bợ, và chính cái hạnh phúc tạm bợ đó nó sẽ gây cho một cái sự đau khổ kế tiếp. Vì cái lý do đó mà cái giải pháp sau cùng vẫn là hướng nội. Khi mà mình hướng nội đó, tức là mình đi trở về với cái nội tâm của mình, mình trở về với cái tinh thần, mình tìm cái con người thật của mình tìm cái lý lẽ thật sự để giải quyết. Từ bên trong tìm lý lẽ thật sự, tìm cái sự tâm thức, sự an lạc thật sự để giải quyết những cái bài toán khó khăn ở bên ngoài. Đó là vấn đề hướng nội. Nhưng mà hướng nội không phải cứ hướng, cứ muốn là hướng nội là nó đi vào được trong nội. Bởi vì từ cái quá khứ, từ cái thói quen, từ cái nghiệp quả bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp, thì nó đã chặn đứng tất cả những cái cố gắng mà hướng nội đi vào. Vì vậy đó mà mình vừa thành công mở được cái lớp cửa này thì lập tức có một lớp cửa khác nó chặn lại. Vì vậy cho nên mà nó cứ tiếp tục gây ra cái sự khó khăn, cái sự đau khổ. Do đó mà nó có cái danh từ là khoan xương sẽ tin, là bởi vì nó tạo ra cái sự đau đớn, tạo ra cái sự khó khăn. Thì đó là một cách nói. Còn nếu mà mình muốn hướng nội mà mình không có chấp vào cái việc bị đau đớn bởi khoan xương hay sẽ tin, thì mình phải ở một cái tâm thức cao, ở một cái tâm thức đó đó. Thì dù bất cứ một cái việc gì nó xảy ra bên ngoài, thì thính nhưng mà không nghe, nhưng mà không có bị ảnh hưởng, thấy nhưng mà không có bị thao khuyến, thì đó là những điều mà hồi nãy anh có trình bày đó. Thì như vậy đó, thì ở một cái tâm thức cao, thì mặc dù là chúng ta vẫn sống ở trong một cái đời sống sử dụng cái mắt để thấy, cái tai để nghe, nhưng mà những cái tiếng động bên ngoài, những cái hình tướng bên ngoài nó không ảnh hưởng được. Do đó mà cái sự đau đớn của khoan xương sẻ tim đó, nó không làm cho chúng ta bị chột dạ, bởi nó đã có cái sự an tịnh ở bên trong bởi vì chúng ta đã đi thẳng vào trong nội tâm rồi. Nhá.
Anh vừa nãy thì vui lắm, thật sự là rất là thú vị, rất là thú vị. Chúng tôi có nghĩ đâu thêm nữa là tu nội mà an ngoại nhé, tu nội mà an ngoại. Và cái hướng nội nó vui lắm, đại khái là chỉ cũng đơn giản thôi, nhưng mà không biết là có nghĩa là mình tìm lại thì thấy những cái điều mà chưa đúng nơi mình, những cái cách trước mà mình chưa buông bỏ được. Tôi nói ví dụ như cái tật hút thuốc lá thì chẳng hạn, hay là tật uống bia thì chẳng hạn, uống rượu thì chẳng hạn, nó thành cái nghiện rồi. Cái gì bỏ nó đâu có dễ dàng. Anh Văn chắc không có nghiện thuốc lá bạn mà, không nghiện thuốc, không nghiện bia bạn mà. Hello.
Đúng rồi, anh bỏ không thể, tôi có quen mấy người bạn mà không bỏ được đâu.
Đấy, nó ví dụ như cái chuyện đó chẳng hạn. Ví dụ như thuốc lá nó là một cái ràng buộc, nó là một cái chấp trước. Ai cũng biết nó là không tốt, nhưng bỏ nó đâu có dễ. Và khi anh bỏ nó anh phải KDC nhiều lắm chứ. Bây giờ anh là dính vào danh vọng chẳng hạn. Ô chà, cái này rất là kinh khủng nữa. Rồi nó dính gắn tình ái chẳng hạn. Ôi chào, cái này thì ghê lắm. Nó là cái lưới kinh khủng lắm. Cho nên là khoan dung sở tim nó là không sao. Nhưng còn như anh Văn vừa nói á, là nếu mà mình đứng ở cái tâm thức, cái cảnh giới cao á, thì mình không cảm thấy đau á. Đúng thế, ở cái cảnh giới cao thì họ sẽ tìm vui, vui cho lấy khổ làm vui, thì họ sẽ không thấy đau khổ nữa. Cái điều đó quá đúng, nhưng mà phải ở cái cảnh giới tốt, cảnh giới cao, mỗi ngày một cao hơn nữa, thì lấy khổ làm vui đó, thì cái điều đó là điều hoàn toàn hiểu được. Chúng ta hiểu được một chuyện, ngộ được một chuyện, nhưng mà để đạt được điều đó nó là không phải đơn giản. Đấy, như là cái bệnh của chúng ta mà cái bệnh của mỗi người ấy, cái bệnh của mỗi người ấy thì nó vi diệu lắm, mà nó cũng vui lắm. Mình phải cảm ơn cái bệnh tật rất là nhiều, cảm ơn cái bệnh tật rất là nhiều. Thứ nhất cảm ơn nó là nhờ nó mà mình bị đau khổ, mình bị đau đớn, mình bị ABC đủ thứ cả. Nhưng mà trong tâm thức mình cảm ơn nó, mình thấy rằng đây là cái cơ hội để mình trả cái nghiệp cho mình, và cũng là cái cơ hội để mình tìm lại bên trong mình, suy nghĩ lại mình hướng nội để tu nội mà an ngoại đó, tu nội mà an ngoại, tức là khi cái tâm mình nó bình lời đó thì tất cả mọi chuyện xung quanh nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ bình theo. Cái tâm mình bình thì cụ thể cái con chó này kế bên mình hay nó không vui, nó thấy mình nó không vẫy đuôi gì hơi nó buồn cười thế đấy. Cái năng lượng mà mình tỏa ra đó vui lắm, con chó nó thấy mình nó thay vì nó giữ gần với nhiều người, nhưng mà với những người có cái tâm bình an lớn đó, cái năng lượng họ phát ra, cái trường năng lượng mà phát ra lớn đó, thì chúng con chó nó phần là dữ, nhưng mà với những người có cái tâm đó thì con chó nó cũng lấy đuôi ở đấy.
Có một cái ông mà ông ấy đi vào ông chinh phục tất cả mấy từ ổ báo ngoài rừng ấy, thì thế
cái điều đó không có gì gọi là lạ cả. Vì cái nơi họ phát ra cái trường năng lượng đó thì cái trường năng lượng của họ nó ảnh hưởng ra xung quanh hết, không có cái gì. Mình thấy là lạ, mình thấy cái người bình thường mình thấy là lạ. Nhưng mà khi mà mình học hiểu rồi, mình tu luyện rồi thì những điều đó nó bình thường thôi. Và cũng có nhiều người á, những trường hợp mà họ chỉ đến từ đó không thôi, mà cái trường năng lượng họ phát ra họ người khác khỏi bệnh, hoặc là người khác đang có thể sắp sửa cãi nhau, hoặc là có những tư tưởng xấu, tự nhiên họ sẽ tiếp tục. Điều đó là bởi vì á, cái trường năng lượng họ phát ra đó cũng giống như là mình đến những cái trường Phật mà có được khai quang đàng hoàng á, thì mình cảm nhận được một cái trường năng lượng từ cái trường Phật đó, từ cái pháp thân đó mà phát ra đó. Bởi vì những trường Phật trường Chúa mà được thờ cúng một cách tốt, được khai quang một cách tốt lành thì tự nhiên nơi đó có cái năng lượng phát ra. À, mình đến nơi đó thì mình cảm nhận được cái điều đó ngay.
Nhưng mà không biết ai khai quang với cái tưởng Phật đó
hả? Thì tùy theo mỗi tôn giáo, tùy theo mỗi cái niềm tin của họ mà họ có được gì trên tin hay không.
Chắc có lẽ là những người đệ tử đó, tín đồ đó, họ là những người trong sạch đó, cho nên là nó mới mang cái sự linh thiêng đến cho mấy Phật tượng mà.
Dạ vâng, thì đại khái đó là như thế. Chứ không mời chúng ta quên là Đức Phật nói rằng thời kỳ này, thời này là thật mạt pháp, quên gì, cái gì đó. Cho nên mà phải yêu tin rất là nhiều, cái điều đó không có lạ. Đức Phật nói, Kinh Thánh cũng nói, các tôn giáo đều nói điều đó. Thì trở lại cái điều mà anh Văn nói hồi nãy á, nhưng mình có cái ý rất là thú vị mà về
hôm nay là để cho anh chút năm mình nói hết về tới bên trong hai cái đấy tới tới chơi của mình chưa đầu lâm cứ tặng mà đi nghe
đầu lâm lại tặng mạng cho vui
à được không
tặng
tặng cho vui không
nó là ngày nghỉ mà
anh chúc lâm là xả hết lên cả nghỉ học cái bữa nói nha anh chúc lâm còn giữ những cái ví mà tôi xuống hết không công á nha mà anh không đưa ra anh không đưa ra hết là anh chết anh đó
thì nói là rất cảm ơn cái phần tặng mà của chị vì sáng một buổi sáng đầu năm mùng 3 à còn anh Văn ơi cả bên anh hai ơi không có gì mà đau khổ không có gì
có chứ trời á tại anh giấu chứ trời á tôi biết á có
không
thầy ta cũng ơi
do là
phải ra cái đụng chạm đụng thứ anh đang nói
như này nó ngay ta mới anh Văn mấy sinh văn của sư phụ đó, sư phụ là Lý Hồng Chí giảng dạy, thì tôi đọc lên tôi đây nó rất là giống hơn như nào, thành ra nó cũng đại khái vậy thôi. Ví dụ như là ông nói về những cái gì không gian hay là thì cũng giống như là mấy cái cõi mấy cảnh của mình á, rồi ông nói nhiều cái nó giống hơn như học lắm, thì chân lý thì nó chỉ có một thôi nhưng mà cái từ thì nó khác.
Thì con có muốn nói cái chuyện á, hôm nay thì nói cho nó vui á, bởi vì mình tu là phải vui vẻ á, không? Chứ tu mà lên mà cãi nhau, tranh luận là tu gì chứ, phải không? Tu là mình phải có sự hòa hợp với nhau. Chứ đừng quá đi mà mình, hả? Quá đùn đùn, đó cái điều gì mà cao siêu đó. Đây này, nãy tôi nói cái điều gì mà cao siêu á, thì có thể là mình không có thể giúp người ta được. Bởi vì nó cao siêu thì nó còn bao nhiêu là sự bí ẩn, chứ không phải đơn giản như người ta tưởng đâu. Đậu cái mà chúng tôi đó đưa ra cái vấn đề cái thể sắc của cái đó 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 là vấn đề đó nó rất rối nhất. Không ai chưa có cái chưa khoa học nhưng chưa có chấp nhận nữa. Bây giờ vấn đề cái thể sắc của cái đó thôi à, mà là đa số họ cũng không ai biết nữa. Mà con người của mình có thể phát rõ ràng, nhưng mà cái cổ dĩ thái, cái thể phát của trái đất chưa ai khám phá được. Đó là vấn đề bí ẩn đó. Hôm nay chúng tôi cũng tiết lộ cái điều này để cho anh chị em thấy rằng khi mà mình đã tu đến giai đoạn rồi mình hòa hợp được càng không vũ trụ rồi đó. Khi mà mình xuất thần được rồi đó, mình đi nhập vào cái cõi mà gần nhất mình ra là mình ngủ mà mình thấy đa số người ta nói rằng là suy nghĩ á, có phải không? Đó là vấn đề cốt lõi của vấn đề mà để mình thức chứ bằng mà tu thức tỉnh chứ không phải tu mù. Thấy ra mà tu mù là mình kẹt á, khi mà mình đi vào với cái thế giới mà cái cõi thể xác này á, kinh nghiệm bà lợi kia là cho chúng ta thấy kinh khủng không đơn giản đâu.
Ngài ơi, ngài đủ năng lượng nói những cái chuyện vấn đề
đây trên cả không thì cô nói vậy đó em. Anh ấy bởi vì tôi nói nếu mà chị ra tranh cãi thì nói chi tôi nói một quá chắc nhận, hai là không.
Anh biết có vấn đề này
bởi vì là thông đi học á, đây là để tôi nhắc lại thông đi học, mỗi người thông đi học có quyền tự do nói mà người khác chấp nhận hay không là cái quyền của người ta, còn mình nói là mình nói, nhưng mà mình nói trên cái tinh thần để mà hòa hộ với nhau, để mà không để mà tìm hiểu
để mà chiều nhau sao là được.
không có lựa chọn để mà tìm hiểu, để mà cố gắng mở cái trí. Đó, thì lúc bây giờ cái ý nghĩa, cái lời nói của mình nó có cái tác dụng giúp người ta thoát khỏi sự vô minh là chỗ này.
Bây giờ thấy có sự dùng về một phút thôi này. Thì hôm trước Phúc có nhờ tôi dịch một cái câu thì nó liên quan đến cái giấc ngủ. Thì ví dụ như là mình cũng muốn là mình thức tỉnh trong cái giấc ngủ của mình, chứ mình không muốn ngủ mê man, xong rồi mình mắc coi một đêm sáng sau chẳng biết cái gì nữa, mình giống như ngày bình thường. Thành ra là chắc là Phúc có ý rằng như là bây giờ mình ngủ nhưng mà mình tinh thần mình vẫn được thổ thức. Và mà mình hiểu là mình ở bên kia cái giấc ngủ mình sẽ như thế nào. Nhưng mà cái đó nó không dẫn đến một kết quả tốt, mà nó lại làm cho ngày hôm sau nóng nảy, khó tính sân. Thì tôi cũng nói với thằng con, tôi tự thằng con nó bảo mẹ làm gì đó, thì tôi cũng mang cái vấn đề ra cho nó với thằng con. Thằng con nó bảo là giấc ngủ chia làm nhiều phần, và có một cái phần gọi là ngủ rất là sâu, như là REM gì đó đại khái rồi đó. Thì phải có một cái giấc ngủ rất là sâu đó thì mới là được nghỉ ngơi hoàn toàn. Mà nếu như là mình tự thôi miên mình, trước khi mình ngủ mình lại bảo rằng là mình phải thức, thì có khi là mình không rơi vào được cái giấc ngủ đó. Thành ra là nếu mà mình mà không đào được cái đoạn đó, nó có thể chừng 20% mỗi đêm, thì có thể là mình sẽ không được nghỉ ngơi hoàn toàn, và ngày hôm sau mình sẽ nó có hại cho cái tinh thần của mình, và mình sẽ có thể bị nóng nảy. Đó là cái vấn đề mà tôi muốn nói với Phúc. Chúng ta có ý kiến về vấn đề đâu nhân dân?
Câu mà chị nói Phúc nhờ chị dịch đó, thì câu đó là câu gì?
Câu đó là cái chuyện riêng, thì đại khái vậy thôi. Tức là Phúc có trải qua cái đó, và Phúc đặt câu hỏi rằng là trước khi đi ngủ mà Phúc tự nhủ Phúc rằng là bây giờ có thể phát ngủ nhé, nhưng mà cái linh hồn mình phải thức. Thì ngày hôm sau đó là Phúc cảm thấy dễ cấu tỉnh hơn là bình thường. Nó chỉ có thế thôi.
Dạ, không, dạ, cho nên bây giờ nó cũng chính xác hơn chứ. Tức là cái phần mà lúc đầu cô đúng nói về chính xác là khi mà trước khi mình đi ngủ á, thì Phúc có một cái tình trạng là giống như là không có ngủ được, là do cái năng lượng nó xuống nhiều quá, hay là do
thiền định đó không?
Dạ, do thiền định, hoặc là do mình có thể mình cái năng lượng đó để mình làm việc gì đó, thành ra nó nhiều quá, thành ra đưa tình trạng đó là nó khó ngủ vào buổi tối.
Cái tinh thần mình nó quá dương đó, nên là mình âm lắm thì mình ngủ dễ, quá dương mình không ngủ được.
À, trong cái thì để mà muốn ngủ được, cho nó ngủ được trong cái lúc đó thì một cái là thiền định để cho nó cân bằng lại, và bắt đầu khuyên bảo là giống như tôi cũng nói, tức là khuyên nói là bao giờ cái thể xác đi ngủ, còn cái linh hồn thì có tập tiếp đó. Đúng rồi, cái gì khi mà nói được cái đó thì bắt đầu là đi ngủ được. Còn cái tâm nhất to tập mà tập cái phương pháp mà thiền cái kiểu hơi mới xíu á, thì nó ở ngày khác, thì nó bị sau khi tập xong á thì vẫn ngủ được, nhưng mà qua ngày sau thì nó rất là nhiều hơn. Cái đó là chính xác là gì thì đó.
Chứ không phải là Phúc tự bảo mình là bây giờ mình ngủ trong người cái tinh thần mình phải thức, cả cái đó không đúng, tôi nói hơi chật được rồi.
Không có đó đúng, cái đó đúng. Nhưng mà cái tinh đó thì nó lại thì qua một cái ngày, qua một cái trường hợp khác, nó là trường hợp sau khi mà lại qua làm trong.
Chứ không phải là tự ngủ mình như thế rồi mình bị sân.
Dạ không, không phải.
Nhưng mà tập thiền nên bị sân.
Dạ, có cách ngồi thiền kiểu mới á, thì nó hơi bị sân mấy xíu. Là cái trường hợp nó lại ngoài trường hợp khác rồi.
Thế là không phải cùng một trường hợp.
Dạ, dạ.
Để Phúc coi lại cái bài dịch của tôi, coi chừng tôi dịch lộn nữa nha, đọc kỹ lại đi.
Dạ không, cái đó tôi đúng dịch đúng rồi.
Dạ, ok, được.
Dạ, cảm ơn nữa. Có khi con người của mình đó, cái hoạt động bình thường á, khi mình thức tâm sát tâm á, thì mình sử dụng cái ngũ quan và cái bộ não để lý trí, để suy diễn, để học hỏi. Nhưng mà về khi khi mình học một cái gì đó thì mình tiếp nhận cái tư tưởng và đồng thời mình cũng phát ra tư tưởng. Thì cái tư tưởng đó đó nó luôn luôn nó thuộc về cái cõi giới của cái thể trí. Dù cái tư tưởng của mình đó nó có một cái mức độ thanh như thế nào đi nữa đó, thì nó vẫn là cái vấn đề nó gây cái sự hoạt động của cái bộ não. Và khi cái hoạt động của bộ não mà nó có một cái sự căng thẳng, sự khó chịu, sự cố gắng quá mức, thì nó tạo ra một cái điểm là cái thể xác nó hoạt động quá nhiều. Do đó mình không có cái tâm thức của mình đó, nó không có chuyển qua được ở bên kia cái cõi vô hình, tức là khó mà có thể ngủ được, tức là khó chúng ta có thể mà chuyển qua cái thế giới của cõi không giới hay là cái cõi của thuộc giới. Vì vậy cho nên cái điểm mấu chốt của cái sự mất ngủ là kiểm soát được cái thể trí. Mình kiểm soát cái thể trí bằng cách dùng cái tâm. Khi mà mình ví dụ như là mình suy nghĩ một vấn đề gì, suy nghĩ quá rốt ráo mà mình bí, mình kẹt, mình cứ khúc mắc. Hoặc giả là mình suy nghĩ một vấn đề gì mà mình thích quá, thì nó đều gây ra một cái trạng thái là mình bị kẹt ở trong cái bộ não. Và khó có thể nào mà cái tâm thức của mình được thoát từ cái thể xác chuyển qua cái quả trung giới một cách nó thoải mái được. Đó là cái tình trạng mất ngủ đại đa số. Thì khi mà mình biết rõ cái lý do của sự mất ngủ đó, là vì cái sự hoạt động bộ não nó quá căng thẳng và nó quá đam mê, thì cái phương pháp để mà chuyển qua giấc ngủ là đưa cái tư tưởng của sự hoạt động của bộ não đó, đưa nó từ cái những cái tư tưởng thuộc về cái sắc tướng, thuộc về cái lý suy luận, thì mình đưa cái tư tưởng đó đến một cái trình độ của cái tư tưởng về tinh thần, tức là dùng những cái câu kinh hoặc là những cái thiền định về những cái tư tưởng cao siêu ở bên có tiền. Thì như vậy sẽ nó chuyển từ cái hoạt động của bộ não, nó xuyên qua tới cái sự an tịnh của tâm thức. Mình nên nhớ rằng càng hoạt động bộ não chừng nào thì càng khó ngủ chừng đó. Càng chuyển cái hoạt động từ bộ não qua cái tâm thức an tịnh thì nó càng dễ đi vào cái sự thiền định, tức là đi vào cái giấc ngủ. Thì như vậy đó, thì cái sự tập luyện của mình đó là luôn luôn, ngay cả trong cái lúc mà hoạt động ở bộ não, suy nghĩ, đọc sách vân vân đó, là luôn luôn mình có thêm cái phần tinh thần, có thêm cái phần đa dạng của một cái tư tưởng hoặc của một vấn đề, và luôn luôn đó giữ cái tâm hồn luôn an tịnh, đừng có để cho nó bị kích động bởi một cái tư tưởng hoặc một cái tiếng động hoặc sắc tướng hoặc cái sự quấy rối nào bên ngoài. Nếu mình tập được cái sự an tịnh suốt ở đây vậy thì mình có thể bước vào giấc ngủ bất cứ lúc nào, miễn là mình chuyển được từ một cái tâm trạng nào đó nữa, mình chuyển vào trong cái tâm thức của sự an tịnh thì mình sẽ đi vào trong được cái giấc ngủ. Thì đó là một cái trường hợp. Còn cái trường hợp khác nữa đó, là nhiều người đó là họ xin được nhiều và hầu như đó là lúc nào cũng giữ cái tư tưởng thiền định ở trong người đó, thì cái người này đó thì lại hay bị buồn ngủ, tức là họ dễ ngủ lắm, tức là đang ngồi nói chuyện hoặc đang ngồi ăn họ cũng như họ đặt vào trong cái giấc ngủ, thì người ngoài họ nhìn vào thì họ thấy cái người này bị ngủ gục, nhưng mà thật sự là cái người này bị lâm vào trong cái trường hợp là tham tiền quá nhiều và không kiểm soát được cái sự ngủ gật, đó là cái trường hợp ngược lại, tức là ở trong một cái ngưỡng cửa giữa cái sự thức bởi bộ não hoạt động và cái sự ngủ hay cái sự an tịnh của tâm thức, thì cái ngưỡng cửa đó cần phải được cái người hành giả tập luyện trải nghiệm hoạt động để mình có thể kiểm soát được. Thì đại đa số hiện giờ đó thì vẫn chưa có chủ trì được cái ngưỡng cửa đó, nhưng mà mình tập luyện lần lần thì mình có thể tự chủ trì được. Nói tóm lại là mình có thể đi vào giấc ngủ, đi vào thiền định bất cứ lúc nào cũng được mà tỉnh thức, thì đây là cái trường hợp mà người ta gọi là sự tỉnh thức ở trong những cõi tương giới hay tương giới, thì là con chỉ là người này có cái cách thần thông gọi là xuất hồn xuất vía, đạt tư tưởng biết hết, là bởi vì người này không bị cái cản trở của thể xác hay của những cái tư tưởng sắc tướng bình thường đó. Thì nếu mà người này đó khi mà phá được cái ranh giới của cái ngưỡng cửa đó, thì mặc dù họ hoạt động ở trong thể xác đó, thì họ vẫn có thể là thiền định xuất vía để mà đọc được cái tư tưởng hoặc thấy được những cái sự việc gì ở bên cõi giới bên kia, nhưng mà chuyển trở lại trong cái bộ óc của mình đó, thì biến dịch từ những cái hiện tượng, từ những cái ngụ ngôn, những cái biểu tượng của những cõi giới bên kia. Bởi vì cõi giới bên kia đó, ngoài trừ những cái cõi của trung giới hay cõi thấp của hạ giới đó, thì nó còn thấy cái tư tưởng hay những tiếng động, chứ còn lên những cõi giới bên kia đó thì nó không có những cái tư, càng ngày cái tư tưởng nó càng bớt tiếng động chậm được đi, thành ra những cái sự việc nó dưỡng diễn tả bằng cái biểu tượng chứ nó không diễn tả bằng tư tưởng nữa. Bởi vì cái tư tưởng của con người đây á, để nói thêm một chút xíu, nhưng đi sâu vào cái bí giáo hay là cái chân giáo nhiều quá thì nó khó hiểu, nhưng mà cái quan trọng á là cái sự tà tư tưởng là do cái thể trí của con người, và chỉ con người mới có thể trí, do đó con người mới tạo ra tư tưởng được, con thú không tạo được tư tưởng nhé. Thì cái tư tưởng này, cái diễn trình thành lập tư tưởng ấy, nó có nhiều cái giai đoạn. Đó giai đoạn mà có thể mình có thể nói là giai đoạn đầu tiên đó là thành lập một cái khái niệm, giai đoạn thứ nhì tạo lập thành cái quan niệm, giai đoạn thứ ba tạo thành một cái ý niệm, và giai đoạn thứ tư là trở thành một cái hình tư tưởng, và giai đoạn rốt ráo của hình tư tưởng là nó tìm cách nó biến thành hành động. Đó là năm cái giai đoạn mà sự tạo hình tư tưởng cho đến khi mà nó tạo thành hành động. Cái này là cái giáo lý chân truyền của bên cái giáo lý huyền môn của các lý phái. Thì cái sự tạo lập giai đoạn đầu tiên của cái quan niệm đó là nó thuộc ở cái cõi của cái cõi cô gia, tức là cái thể nhân duyên. Đi ngoài cái thể nhân duyên, đi ra cao hơn thể nhân duyên nữa đó, thì nó không có tư tưởng, nó chỉ là cái biểu tượng thôi. Thành thử một cái người mà họ có cái khả năng ra thức, tìm ra thức đó, thì cái người này mặc dù sử dụng cái quan năng thức, ngũ quan thức của thể xác, nhưng mà đồng thời họ cũng sử dụng luôn cả cái trực giác thức của các thể xác. Thì họ sẽ diễn tả các biểu tượng ở chữ có cao trở thành những cái điều mà nó là cái hình tư tưởng hoặc là những cái hành động để khóa thấp. Bởi vì cho nên chúng ta thấy là những cái điều gì mà nằm mơ thấy nhiều khi nó ngược lại, những cái ấy nó sửa lại, nhiều khi nó đúng là như vậy, nhưng nhiều khi nó lại ngược lại. Thành thử ra cái việc mà học hỏi để mà hiểu những cái biểu tượng ở trong những giấc mơ và nó trở thành những cái hiện thực của cái cõi giới hồng trần đó, nó cả là một cái môn học, một cái diễn trình, một cái trải nghiệm nó rất là công phu đó. Đó thì như vậy nó tóm lại đó, đi từ cái sự hoạt động bộ não qua cái giấc ngủ, trong đó mình hoạt động ở tâm thức, thì nó phải có một cái sự học hỏi, một cái công phu tinh luyện, là từ ngay ở lúc mà hoạt động ở trong cõi trần là mình có thể có cái khả năng chủ trì được những cái kích động nó gây ra cái bực tức ở trong thể vía, hay những cái sự chống chích nó gây ra sự khó chịu ở cõi tư tưởng, mình chủ trì chúng nó được. Tức là mình chuyển từ cái sự kích động ở bên ngoài trở thành cái sự an tịnh nội tâm, thì mình có thể ngủ bất cứ lúc nào, nó không thành vấn đề. Nhiều khi là mình suy nghĩ vào một cái vấn đề giáo lý, một cái câu gì, câu kinh gì, mình cố tìm không ra, mình bực tức, mình cứ cố thì mình mất ngủ. Nhưng mà nếu mà mình để cái câu kinh đó tự nhiên, mình nói ok, bây giờ cái chân lý của câu kinh này nó nằm trò vàng ở đằng sau cái hình tư tưởng, nó nằm ở trong cái biểu tượng, nó nằm ở trong cái chân lý, thì bây giờ chân lý nó là như thế nào, thì tôi sẽ chấp nhận nó là như thế đấy, tôi sống với nó. Thì lúc đó đó, mình bỏ đi mọi cái quan niệm, mọi cái tạp niệm để mà cố tìm ra cái câu trả lời của cái câu kinh, mình bỏ nó đi, mình hòa mình nói bây giờ vấn đề đó là tôi là vấn đề đó, tôi sẽ trải nghiệm đó ở bên cõi giới bên kia. Thì lúc đó mình sẽ từ từ mình đi vào trong đó và mình ngủ lúc nào mình không biết. Mà có cái điều đúng trí đúng như thế này đó, là ở cõi giới bên kia, ở trong giấc ngủ đó, mình sẽ cảm thấy là mình sống rất thật, mình cảm thấy là cái cuộc sống ở bên đó mới thật là cái cuộc sống, mới là con người thật sự của mình. Bởi vì khi mà lúc buổi sáng mình trở về, mình thức giấc, mình dõi mắt trở lại đó, mình cảm thấy là bây giờ tôi lại phải trở về với cái chết trong một cái thể xác. Mà cái những cái điều mà tôi vừa mới trải nghiệm, nó kỳ phú, nó rộng lớn, nó an tịnh, nó hạnh phúc bao nhiêu, thì bây giờ nó lại bị thu hẹp lại, nó bị chặn đứng lại bởi vì tôi lại bị trở lại ở trong cái thể xác. Thì nãy giờ nói thì nhiều khi nó hơi rộng một chút xíu đó, nhưng mà nếu mà kể mà nắm được cái ý đó thì cũng có thể trả lời một phần nào đó. Okay.
Này là anh Văn cũng khá là tỉnh thức trong giấc ngủ ha.
Cái này là cái sự tập luyện hay chị?
Vâng, cái đó cũng hay đó.
Cái này thì anh Đức Lâm sẽ có cái kinh nghiệm về cái này nhé.
Anh Văn, anh Hai, chị Phấn và anh Trúc Lâm là tập đi trước trong quá trình giấc ngủ cũng như trong quá trình sưu tập ta thiền ấy, tĩnh lặng thì có lúc nào ta thấy được cái mách bảo của cái bên trong và bên ngoài, hay để ta vẫn có nói là cái chân thân hoặc gọi là sinh sư về nãy ở ta một điều gì và ta cảm thấy trải nghiệm nó là đúng, hoặc là mình có cái gì đó nhắc mình ngược lại với lại cái chiều mà nãy ở không, và từ đó mình rút ra cái bài học gì ạ? Xin biết
cái này nó lại thuộc về cái phạm vi chân truyền nhá, là nó thuộc về nó hơi đi sâu ngoài cái bí giáo chút. Kiểu trong cái giấc ngủ đó là mình đó
thường đó mình có hai cái trải nghiệm nó cũng hơi khác nhau. Cái trải nghiệm bình thường của đại đa số nhân loại đó là một cái trải nghiệm của một người khán giả, tức là mình nhìn những cái sự việc nó xảy ra những cái mắt mình nhìn, mình quan sát rồi thế thôi. Rồi cái khi mình thức giấc, có khi mình nhớ lại một đoạn này, có khi mình nhớ một đoạn kia, nó lộn xộn, nó không có một cái diễn tiến liên tục. Đó là một cách trải nghiệm. Thì cái trải nghiệm này đó là cái sự lặp lại, cái sự sinh hoạt của thể xác hay thể vía hay thể trí về tư tưởng. Mình thấy lại những cái diễn trình đó của những năm về trước, của những kiếp trước hoặc là gì đó. Đó là một cái trải nghiệm bình thường của đại đa số nhân loại. Và một cái trải nghiệm của một số những cái người mà họ đã đi sâu xa một chút, thì họ có cái trải nghiệm của không phải là một người khán giả, mà họ là cái người giải thích diễn viên. Họ nắm cái vai trò hoạt động của họ ở bên những cõi giới bên kia. Tức là họ nhập cái tâm thức của họ vào trong cái chân ngã rồi, thì họ có thể sử dụng những cái hoạt động ở những cõi giới bên kia để làm việc của họ. Thì những người này là những người mà họ có khả năng để làm những công việc của các vị cứu trợ vô hình, hay là họ học hỏi thêm. Thật sự là khi thức tỉnh ở những cõi giới bên kia đó, thì cái sự học hỏi nó rất là lý thú, bởi vì nó rất là rộng lớn, mà nó mênh mông, mà nó siêu việt ghê gớm lắm. Những cái câu kinh của giáo lý bí truyền hay của mật tông hay là cái gì chăng nữa, dầu có khó cách mấy chăng nữa là nó giải được hết ở những cái cõi giới mà khi mình có cái sự hòa hợp với cái chân ngã, tâm thức của chân ngã ở cõi giới bên kia. Thì như vậy, tùy cái trải nghiệm, tùy góc cạnh, tùy cái tâm thức của mình, khi mà mình có cái khả năng của một diễn viên thay vì khán giả, mình có thể hoạt động được, chủ động được hành động của mình, chủ động được cái sự học hỏi của mình kia, thì cái đó là cái sự học hỏi do chân ngã, do chân thần, do các vị đạo sư truyền lại giúp đỡ cho mình. Đó là sự học hỏi mà có thể nói là cái một cái sự trải nghiệm kinh nghiệm nó rất là xác đáng hơn là học xuyên qua sách vở. Bởi vì học cái đó là trực tiếp, học trực tiếp bằng tâm thức, nó hơn rất nhiều bằng cách đọc những cuốn sách hay đọc những cái câu kinh văn, mà nó chỉ là cái sự lặp lại thôi. Nhiều khi những câu kinh văn, những cái sách vở, rất nhiều cái sách vở kinh văn bây giờ được giảng dạy, nó không còn một cái ý nghĩa thuần túy của Đức Phật hay Đức Chúa dạy của một thời xa xưa nữa. Muốn tìm được cái chân truyền ý nghĩa thật sự của những câu kinh đó nè, thì phải trở vào trong cái tâm thức của chân ngã, trong cái giấc ngủ mà của tinh thần, ảnh hưởng bởi tinh thần, thì mới tìm được cái mà ý nghĩa thật sự sâu xa của các vị giáo chủ mà dạy từ bao nhiêu lâu, mấy chục năm về trước, của các vị Phật hay các vị Bồ Tát giảng dạy. Đó là ý là như vậy.
Nói về cái trải nghiệm đó anh Minh, thì hồi xưa mà tôi ngồi thiền ngày nào cũng ngồi thiền mấy tiếng á, thì tự nhiên tôi nằm mơ thấy cái chuyện xảy ra ngày hôm sau, nó cũng y chang như là tiên tri đó. Thành ra từ đó tôi mới thấy rằng là vậy là cái câu ngày xưa nói là nhất ẩm nhất sắc ngay ra tiền định là có. Tại vì rõ ràng tại cả đêm hôm trước tôi lại nằm mơ cái chuyện xảy ra ngày hôm sau, có phải là cái chuyện xảy ra ngày hôm sau đã được sắp xếp không? Tại vì ngày xưa đó thì tôi đọc một cái trong một cái bài báo gì đó, tôi đọc nhiều sách lắm, thì trong đó có những cái bài báo người ta nói thì những giấc mơ tiên tri, thì có cái ông ấy nằm mơ thấy cái thời gian sau này là chừng 6-7 năm sau cơ, thì mới có đám ma của một cái người bạn hay là một cái thân nhân gì của bạn ông ấy đó, hay một cái ông gì mà cũng quan trọng trong nhóm đó, thì ông ấy nằm mơ thấy rằng là ông ấy là một trong những người xuyên áo quan của cái ông kia. Thế xong rồi đến lúc mà cái chuyện nó xảy ra thực sự là mấy năm sau, nhiều năm sau, thì ông mới nhớ lại cái giấc mơ đó, mà sau cái cảnh y chang như là cái chuyện mà ông đã nằm mơ thấy rồi, mà những người xuyên áo quan lại đúng như vậy. Thế là ông mới bảo mình phải sửa, mình đừng có làm như vậy. thế là mới sắp xếp người khác cho nó quan. Xong rồi cái đến một cái phút chót thì cái người kia cho nó quan, đó, người đã bị té, bị cái gì xảy ra. Thế là cái người mà thay thế lại đứng như trang như là trong giấc mơ. Thế thành ra người ta mới nói là cái chuyện tiền định là nó có thật. Thì thành ra tôi cũng đem bàn với anh Văn đó. Ông Văn nói rằng là những cái chuyện mà xảy ra ở cái cõi đời này nó đã xảy ra ở cõi trên rồi. Bây giờ là cõi đời của mình chỉ là lặp lại những chuyện mà đã xảy ra rồi thôi. Thì nó có liên hệ với những chuyện như là thời gian đối với chúng ta là nó lần lượt, nhưng mà đối với các vị Phật thì nó là xảy ra tất cả mọi chuyện quá khứ, tương lai, hiện tại xảy ra cùng một lúc. Anh Văn có thể nói thêm về cái điều đó không?
Cái này lại là một cái phần đặc biệt của giáo lý chân truyền nhé. Thì cái giáo lý bí truyền và công truyền của mình đó, thì nó vẫn bị mắc kẹt ở trong cái vấn đề thời gian. Và cái căn bản của vấn đề thời gian đó, là bởi vì cái khả năng của mình đó, không thể nào thấy được tất cả mọi việc cùng một lúc. Mình không có thể nào nga tâm thức, mình chỉ có đơn thức mỗi một việc. Ví dụ bây giờ mình đang nói chuyện, mình đang họp nói thế này, thì trong cái lúc mình họp nói thế này đó, thì bên nhà hàng xóm xảy ra cái chuyện này, bên Mỹ xảy ra chuyện kia, bên Tây xảy ra chuyện nào, mình không biết, mình chỉ biết là mình đang họp, mình đang nói về giáo lý với tiền, đang họp thông như gặp bây giờ thôi. Nhưng mà muốn biết cái chuyện mà nó xảy ra bên Tây hay là bên Á Rập này, mình đọc báo thôi, mình suy tầm, mình có tin đi đó, là bên dưới sao mình không có khả năng đa tâm thức. Khi mà đạt được cái vấn đề đa tâm thức á, tất cả mọi việc đó, nó xảy ra cùng một lúc để mình mới có thể thấy cùng một lúc đó, thì vấn đề thời gian nó biến mất, nó không có thời gian. Bởi vậy cho nên đó, cái quan trọng của các câu kinh văn mà giảng đó, là thời gian chỉ là một ảo ảnh. Đối với phàm ngã, đối với cái quan năng của con người đó, thì chúng ta có thời gian. Nhưng mà đối với những người mà tâm thức mà đã cao siêu thông suốt mọi vật, thấy tất cả mọi vật rồi, thì thời gian không có. Cái khả năng này là cái khả năng của chân ngã, của chân thân, của những vị mà đạt được tâm thức hòa hợp với chân ngã chân thân, nó thì không có cái thời gian. Như vậy thì có nghĩa là gì? Là tất cả mọi việc xảy ra ở cõi trần này, ở trong vũ trụ này, ở thái dương đệ này, nó đều đã có hết ở trong thiên ý hồn nguyên. Không được không? Tức là đối với một người đã đạt được tâm thức của một vị Phật đó, thì không có quá khứ, không có hiện tại, cũng không có tương lai. Nó chỉ là một cái vĩnh trụ, lúc nào cũng như vậy. Vì vậy cho nên đó, những cái nhà tiên tri đó là những người như thế nào? Là những người này họ chỉ có cái khả năng họ đạt được tất cả mọi cái dữ kiện nó xảy ra cùng một lúc. Cái dữ kiện của năm 1975, dữ kiện của năm 2016, dữ kiện của năm 2050, dữ kiện của năm 30.000 chẳng hạn, thì họ thấy hết rồi. Mà khi họ thấy hết thì có nghĩa là họ biết trước cái dữ kiện nào nó xảy ra lúc nào, trong sao sao nó có. Thì có nhiều người cho rằng mọi việc đều là tiền định, đều là sắp xếp tới rồi, thiên định như vậy, thiên cơ bất khả nào, thiên định rồi, số trời đã định, con người sẽ không được, thấy không? Thì cái đó là một cái lập luận, nó có thể nói là nó quá bi quan. Bởi vì mặc dù có những cái điều kiện nó xảy ra đặc để tất cả ở trong cái thiên ý hồng nguyên, nhưng mà con người của mình đó, vì mình là một vị chân thần, một vị chân ngã, mình có cái khả năng lựa chọn cái con đường đi của mình. Ví dụ bây giờ, mặc dù nó có tất cả mọi việc nó xảy ra từ cái lúc khai thiên lập địa cho tới khi mà băng băng ta ra nó chấm dứt, thì tôi thấy hết tất cả, nhưng mà tôi có quyền lựa chọn cái con đường của tôi đi, là tôi đi vào cái cõi của thái dương thể thái đất, tôi đi vào cái dãy hành tinh của trái đất, tôi đi vào trái đất, tôi vào giống dân Việt Nam, tôi sống ở trong gia đình này, và tôi lựa chọn con đường của tôi thế nào. Tất cả những cái sự lựa chọn đó đều do chính cái chân thần, chân ngã của mình lựa chọn hết. Như vậy thì chúng ta thấy là có cái tiềm lực nhưng mà cũng có cái sự tự do lựa chọn của con người. Chính cái sự tự do lựa chọn đó nó khiến cho con người có khả năng trở thành một vị Bồ Tát, trở thành một vị Phật. Mặc dù cái sự khả năng lựa chọn đó, cái quyền tự do lựa chọn đó, nó khiến con người có thể làm rất là ác, trở thành một con ác quỷ, nhưng mà cũng có thể khiến con người trở thành một vị Phật trọn lành, trở thành một vị Thượng Đế. Thấy không? Vậy thì chúng ta thấy cái bởi vì cho nên nhiều khi cái vấn đề giáo lý chân truyền không nói ra được, bởi vì nói ra nó gây ra một cái sự hoang mang, để người ta sẽ không hiểu gì hết. Thế người ta đang lập luận theo cái lối sống như thế này rồi này kia đủ thứ, nhìn ra một cái gì đó xa vời thực tiễn, nhưng mà nói sơ sơ để chúng ta hiểu là nó có những cái chuyện như vậy. Nó tùy theo cái tâm thức của mình sống ở quả giới nào, mình sử dụng những cái dụng cụ nào, mình sống theo phàm đã, sống theo thói quen, hay là mình sống theo chân ngã, mình sống theo cái trực giác, mình sống theo cái tâm thức, mình sống theo cái điểm liên quan của mình. Nó tùy thuộc vào cái sự lựa chọn của mình, là sự cố gắng của mình mà thôi. Nó là như vậy.
Rồi, xin mình chào phó tay đây Văn.
Anh Chức Lâm có kinh nghiệm gì thì chia sẻ thêm.
Rất vui, rất vui. Anh chúng ta có nhiều nói về chia sẻ thì cũng xin trao đổi với chị chưa biết gì để cái người một tiền đó ạ. Chúng ta hay gặp, phải nói tất cả những người nào hành thiền nó đều gặp cái mà khi mà tạp niệm nó vào trong đầu óc mình á, tạp niệm nó vào mình ngồi á, thân mình ngồi tính làm như thế này, nhưng mà cái đầu óc mình đâu có tính đâu, nó nghĩ A, B, C tùm lum hết cả, những cái đó gọi là tạp niệm. Thế khi mà hành thiền đó thì bên chúng tôi chia làm hai, nhập tính và nhập định. Thì cũng có rất là nhiều người hỏi bây giờ làm sao để nhập định được, làm sao để nhập tính được. Chứ còn ngồi mà không nhập tính, không nhập định được thì khổ lắm. Có nhiều phương pháp, đại khái rất là nhiều phương pháp thiền từ xưa đến nay, nào là quán tổ chức này, tức là theo dõi hơi thở này, hoặc là để cái tâm mình vào một nơi nào đó, rồi sẽ định lại, hoặc là nghĩ một câu kinh nào đó để định lại. Nhưng chúng tôi thì khác hơn một tí là phải buông bỏ hết cả những ràng buộc chấp trước. Nhưng mà càng buông bỏ nhiều bao nhiêu á, thì cái khả năng nhập tính hoặc là nhập định của mình càng lớn bấy nhiêu. Mà để rồi cuối cùng đạt được là tính gì bất tư, tức là tính nhưng mà không nghĩ ngợi gì cả, không suy nghĩ gì hết, trong đầu không có suy nghĩ nào cả. Nên từ đó đó, những người như cái vấn đề mà mất ngủ như anh Phúc đề cập á, thì bên này những người mà tu luyện tốt á đều không gặp vấn đề đó, không gặp vấn đề mà về mất ngủ. Còn về giấc mơ á thì thôi tôi xin qua cái đề tài đó, thì hôm nay chúng ta tạo ra nhiều chuyện vui, thật là vui mà toàn là cái đề tài lớn không ạ. Nhiều đề tài lớn. Bây giờ trở lại cái đề tài mà anh Văn nói từ lúc trước mà tôi chỉ trình bày á, tức là cái vấn đề mà Đức Phật nói rằng thời kỳ này là thời kỳ anh Văn nói là các kinh văn của Phật giáo, các tôn giáo nói chung á, thì đúng như là Đức Phật nói thời kỳ này là thời kỳ mà pháp. Đức Phật có nói rằng là ngay chính các hòa thượng trong chùa tự độ cho mình còn khó, huống chi người khác, họ không độ được mình, họ không còn cần để quản họ nữa. Thế thì cái thời kỳ mạt pháp này á là cái thời kỳ mà cũng đưa đến vô số vấn đề. Khi mà mạt pháp rồi á thì đưa đến vô số vấn đề, trong đó có cái vấn đề mà chỉ nguyên mới, mà trật tự mới đã và trái tình truyền thống. Đấy, cái điều đó thì như anh Văn vừa nói vừa rồi đấy, thì nó có nhiều cái vui lắm. Để làm gì thì mỗi chúng ta phải cố gắng thêm nữa để trong những cái một kỷ nguyên mới đang đến là gì, mình sẽ có mặt trong những kỷ nguyên đó. Vì cái thời kỳ mà sống trong hiện nay, cái thời mà sống trong kỳ kinh khủng đó, đấy chúng ta đều thấy cả. Khoa nói là rất là tiến bộ. Trong vòng 100 năm nay thì khoa có tiến bộ quá trình thay đổi đến mức không thể hình dung được. Nhưng đồng thời cũng đưa đến vô số những vấn đề không thể giải quyết. Con người hiện đại, văn minh hiện đại và bệnh hiện đại và vô số những vấn đề không thể giải quyết khác thì cái nền khoa học này không thể giải quyết được. Trừ đã học là một cái khoa học siêu xuất người thường, siêu xuất cái này thì mới giải quyết được. Thì chắc chắn là cái nền văn minh mới giống như là trong cái tiến trình tiến hóa của xã hội con người á, và hàng triệu năm nay á, thì một nền văn minh mới, một thời kỳ mới đang đến với mỗi chúng ta, với những người thiện trí, với những người thiện trí và tâm thức tốt đều sẽ không có gì phải buồn, không có gì phải hoang mang hay là suy nghĩ cả, vì những người tốt sẽ có mặt trong cái đó. Vì khi mà một cái thời kỳ mà bên chúng tôi gọi là phát triển chân thật đến thì là thiên tai, địch họa, chiến tranh, rồi nhất là bệnh tật, vô số những bệnh tật nó sẽ đến. Cái nỗi mà nhiều người ta đã nhìn thấy trước là đi cả một tỉnh, cả mấy chục năm thì gặp một người thôi. Thì điều đó là cái điều mà chúng ta đều cảm nhận thấy rồi. Rõ ràng chứ không còn mơ hồ gì cả nữa. Thì giờ mà các anh em muốn nút nguyên tử một cái thì ít thôi, những người chết cứ lung tung. Đang ai chết ra anh chặt đầu người ta mà. Nhân danh anh, nhân danh thượng đế, anh nhân danh đủ thứ cả. Để nghe ít người. Cái thời kỳ mặt pháp mà nó dẫn đến những cái điểm như thế đấy, rất là cụ thể. Bao nhiêu thứ nữa? Cái gì? Không cách nào cả, giờ thì không nói gì khác hơn nữa là những cái cố gắng của các anh em, các chị em đang trong những cái đang đi tìm chân lý trong nhóm công việc học này là quý, vô cùng là quý.
Cảm ơn anh chị Lâm. Bây giờ ở đây nó có một cái vấn đề lớn mà có thể giải quyết được nhưng mà người ta không muốn giải quyết. Đó là cái vấn đề ô nhiễm. Mà cái ô nhiễm này á, là do cái khí này thịt đó là nó làm ra là lớn hay lớn nhất. Tại vì cái mà nuôi được một kg thịt để cho người ta ăn á, thì tốn rất nhiều kg đầu này. Rồi lại còn tốn bao nhiêu là nước để mà rửa ráy, rồi để mà cho ăn uống, để mà trồng những cây để mọc lên cho những con thú vật. Và đối xử với chúng nó rất là tệ hại, mà chúng nó cũng là em út của mình thôi mà nghĩ lại. Rồi cứ nhìn thấy muốn rớt nó mắt ra một cái con heo nó đẻ ra một lũ con rồi đem chia cắt mẹ con nó ra mỗi đứa mỗi nơi. Rồi bà mẹ phải nhốt trong một cái chuồng chật đến nỗi không thể nào cử động được nữa. Còn đứa con thì cho mang đến nơi khác cho nó ăn sữa bột. Thì có người ta trở nên quá là nhẫn tâm đi. Coi những cái con thú vật nó giống như là những cái món đồ để là mình muốn làm gì mình làm. Không còn chút tình cảm nào cả. Không có thương xót mà. Chúng nó là những sinh vật nó có tình cảm, nó có tình mẹ con mà nó thấy thương lắm. Thành ra những cơ quan mà ở bên này như là PETA đó luôn luôn đấu tranh với thú vật này. Mà con nuôi sinh ô nhiễm kinh hoàng là vì những phân thú nó thải ra xong rồi cái nước thải đó là rơi xuống làm ô nhiễm những cái môi trường, làm hỏng cả những cái nguồn nước, rồi tốn kém nước cho nó, rồi thì những chất tú uế nó tăng lên nó làm hỏng cả cái tầng ozone. Hay là cái vấn đề ăn thịt đó mà nó sinh ra là bốn cái bệnh mà nguy hiểm nhất là do ăn thịt, tức là ung thư là một, rồi tim mạch là hai, rồi tim mạch thì là trong đó có mỡ, rồi tiểu đường là ba, rồi cái thứ tư là hình như là về thần kinh đó, tức là stress này nọ. Thì tất cả những bệnh thoái hóa đó đều do là ăn thịt mà ra hết. Tại vì cái thời mà ông Hitler ông cai trị cả thế giới thì những cái bệnh nó tụt xuống, tại vì người ta đói ăn, người ta không có thịt, cái lúc mà ông ấy leo chết rồi là các nước đều phấn khởi ăn thịt thật nhiều và trong cái bệnh tăng vọt lên hết trơn. Thế mà nước Mỹ là giờ nhiều bệnh nhất, nước Mỹ là bệnh tim là nhiều nhất thế giới, là nhiều nhất trong số các bệnh bắt cũng do nó ịt mà ra.
Thế dạ, vâng. Là...
Vâng.
Cũng là theo ý, vâng. Theo ý gì cả nhà là thấy cái vấn đề môi trường chỉ là một thôi trong rất nhiều những vấn đề mà từ cái mà gọi là mà phát mà xảy ra. Cái điều đó tất nhiên thôi, tất yếu thôi, đó là tất yếu để mà một cái nền văn minh mới, một cái xã hội mới với những con người mới phải được hình thành. Cũng giống như là trong quá khứ những nền văn minh tiền sử đó bị hủy diệt đi 81 lần rồi, thì điều đó cũng tất yếu thôi, đến một cách tất yếu thì những nền văn minh đó thì họ sẽ chấm dứt, sẽ phải chấm dứt để có một cái kỷ nguyên mới với những con người mới và cái mới, cái điều đó hoàn toàn dễ hiểu, hoàn toàn nằm lấy cả cùng. Vì vấn đề môi trường chỉ là một trong vô số những vấn đề của nhân loại hiện nay không thể giải quyết được, chứ có một cái trường hợp mà là mới lại.
Hiện tại tôi rất nghĩ là văn minh nhất cái gì, nhưng mà nó cứ tệ nạn đó là tất cả những tay đại cơ bản nha, là nó nắm hết. Thứ nhất là vũ khí, thứ nhì là thuốc men, thì là nó chỉ muốn bán thuốc thôi, chứ mà tôi không muốn cho con người ta lành mạnh để khỏi cần uống thuốc của nó.
Đúng, kinh khủng lắm. Vì thế cho nên bên công giáo có mấy vị linh mục khi trừ quỷ cho có cá nhân có, trừ quỷ cho cả thành phố có, thì vì cả quốc gia cũng có, thì họ đều nói rằng nước Mỹ là cái nước đáng cần trừ quỷ nhiều nhất, nước Mỹ là nước đáng trừ quỷ nhiều nhất.
Mà như này, mấy tay đại tư bản đó thì nó nắm tiền, mà mấy cái ông mà senator với lại representative, tức là mấy ông thượng viện hạ viện á, đại biểu thì phải có tiền, mấy ông là phải có tiền mấy ông mới quảng cáo được, mà quảng cáo thì người ta mới xem, người ta mới nghe, người ta mới bầu cho ông, chứ không có người ta biết ông là ai được đâu. Mà muốn có tiền là phải do mấy tư bản nó nuôi, thì suốt cuộc lại mấy ông là phải phục vụ chúng nó, thành ra có rất nhiều cái luật pháp mà nên thi hành mà mấy ông không làm được, là vì cái tù chủ nhân của mấy ông là mấy tay tư bản kia. Ví dụ như là tư bản bán vũ khí hay là tư bản dầu khí chẳng hạn, nếu ví dụ nếu muốn có môi trường sạch chẳng hạn ấy, thì bọn kia nó bảo không được, bây giờ nó cần bán dầu khí thì mấy ông ấy là phải thôi. Mà cái bọn tư bản không riêng nước Mỹ, nó điều khiển hết cả Âu Châu với lại cả nước tàu nữa đó, chứ không phải là chỉ riêng nước Mỹ mà cả thế giới luôn. Bạn muốn nói
cái vấn đề sự văn minh hiện đại bây giờ nó ở cái kẹt, nó kẹt không những cái văn minh về chính trị mà nó kẹt luôn cả tôn giáo nó cũng ở nó cái kẹt, là bởi vì các kinh điển mà đưa ra thật sự bây giờ nó không có giải quyết được những cái vấn đề, mà những cái câu hỏi mà vấn nạn về tinh thần không giải quyết được, bởi vì những cái điều mà Đức Phật dạy căn bản thì bị suy diễn dịch sai rồi, bây giờ giảng sai lung tung cả đấy, nên nó không có giải quyết được gì cả. Muốn trở về một cái Phật tự mới, một cái kỷ nguyên mới với dung dân mới đó, thì là phải xóa đi làm lại mới. Mà xóa đi làm lại mới có nghĩa là gì? Nghĩa là một cái đại nạn xảy ra, một cái thiên tai khủng khiếp nó phải xảy ra, một cái chiến tranh thế giới nó phải xảy ra, thì tất cả những cái đó là do con người tạo ra thôi. Đó, nếu con người mà biết sửa đổi thì tất nhiên là các vị đại thiên thần cũng sẽ không có nhúng tay vào cái việc gọi là tạo ra những cái sóng thần, những cái động đất, những cái hỏa hoạn kinh hoàng, những cái lũ lụt, cái đất nở hoặc là những cái vùng biển, những cái đất nó bị chìm vào trong đại dương là vì con người cả. Thành thứ ra đó, trong cái thiên cơ mình đã thấy rồi, khi mà giống như mới một cái trật tự mới ra là phải có một nơi mới. Châu Á Lâm tiếp từ dưới biển trồi lên, thì có nghĩa là những cái châu hiện giờ nó phải sụp xuống. Thì những cái chuyện đó nó phải xảy ra. Thành ra đó. Nhiều khi mình cứ tin nhảm vớ vẩn, nhưng mà thực sự đó, nó xảy ra là chính vì con người tạo ra mà thôi. Mình cứ tiếp tục mình làm tầm bậy tầm bạ. Rồi làm tầm bậy tầm bạ xong rồi đi xây chùa cho thật bự, xây nhà thờ thật to. Thì làm cái gì? Nó chả giải quyết được cái gì cả. Đúng không? Anh cười, tức là cũng cứ anh thông ý là anh nói tiếp đi.
Điều anh nói rất là chính xác vô cùng, nhưng mà điều đó thì ngay khi Đức Phật Ngài dịch diệt đó, thì 500 năm sau, 500 năm sau, kinh sách mới được xuất ra cho các vị tổ đó, thì cũng xuất ra theo cái tham ngộ của mình, theo cái trình độ của mình, theo cái tầng thứ của mình, các cái tầng thứ Như Lai, mà các vị tổ đó không có vị nào đạt đến cái tầng thứ Như Lai cả, tức là dưới tầng thứ của Như Lai. Đó mà khi Đức Phật Ngài đã nói rằng sau 2000 năm thì Pháp sẽ tới kỳ thời kỳ mật Pháp, thì chính là thời kỳ này đây, chính là lúc này đây. Khi mà Pháp đến đó thì nó xảy ra vô số chuyện. Chuyện môi trường, chuyện tôn giáo, chuyện chính trị, chuyện ABC đủ tất cả nó từ con người. Bởi vì tất cả con người là vốn quý nhất mà. Con người tạo ra, con người ABC, con người đủ tất cả đều do con người. Mà nếu khi con người đi lệch quá, đến không còn cứu vãn nổi nữa, thì tất nhiên theo tiên cơ và theo tiên tượng đó, thì sẽ có cuộc đào thải và thay đổi để cứu vớt con người. Bởi vì khi xã hội con người giống như quả táo thối rồi, nó thối quá rồi, càng để thì nó càng sâu bọ, nó càng mọc ra, nó càng nhiều thôi. Thì sẽ đi đến điều đó là cái tất yếu thôi nhỉ. Đó thì bây giờ chúng ta là những người đã từng đã được tham ngộ những điều này, thì đó là cái phước lớn, đó là cái đại phước của chúng ta. Đó, mỗi người có cái để nhìn thấy nó, cái xã hội nó ung thư, nó khốn giữa như thế nào. Và mình nhìn ra xã hội, tức là cái nhìn bên ngoài, nhìn khách quan thôi, nhìn ngay vào chính lòng mình ấy, thì đôi khi mình cũng thấy rằng mình cũng chẳng tốt, chưa tốt gì, chưa tốt đủ để mà cố gắng. Cái điều quan trọng là nhìn ngay trong mình. Trước tiên nhìn ra bên ngoài, nhưng mà nhìn ra bên ngoài rồi phải nhìn vào bên trong để thấy rằng mình phải cố gắng nhiều lắm không nhỉ? Tôi với cả cái tôi luôn tôi thấy như thế, và tôi thực sự nó khó diễn tả lắm, nhưng mà đại khái thì tôi thấy xung quanh mình và bản thân mình nữa, những cái mà mình cần ấy là nó có nghĩa là cố gắng nhiều lắm, lắm biết lắm, nói lắm gọi như thế thôi, phải cố gắng nhiều lắm anh ạ, để thấy rằng mình còn cái khoảng cách trước mặt mình á, cái mục tiêu mà mình mong đạt tới á, nó vẫn còn xa lắm, vẫn còn xa vô cùng, chứ chưa vẫn còn xa lắm, đại khái là như thế. Để giải quyết những cái chuyện, ví dụ như là trước mắt, ví dụ như là những chuyện mà, ví dụ như anh có vừa gặp ra đó, vấn đề ngủ nghe, rồi làm sao để ngủ ngon, rồi làm sao để không bệnh tật, làm sao để sống an lạc, nói an lạc cái gì, làm sao để sống cho nó đúng hơn, sống trong tinh thần sống đạo chung đó, tức là sống ở trong đạo đó, chứ không phải là an lạc cái kiểu mà kiểu vui vẻ, được kiểu hạnh phúc. Hạnh phúc cho cái kiểu người thường á, nó khác. Đấy. Tôi nói cái này thì tôi không đi vào chủ đề được, không nói được như anh ban trình bày rất là mạch lạc, rất mạch lạc, sáng sủa. Nghe là tôi biết liền. Còn tôi nói lung tung cũng được. Không đâu ở đâu cả.
Cảm ơn anh Trúc lắm.
Tất nhiên anh sai đây, chứ anh ta nói là sao mà không cho anh nói.
Ngay đâu.
Hôm nay là cái này để cho Trúc Lâm anh xả hết, mà ảnh là còn giấu là anh chết á.
Lâu năm anh cứ chết
rồi. Còn phải dặn cho ảnh thì đây để cho anh. Nhưng mà tôi nói anh á, có mình nó đều bí ảnh mà tôi biết lý thậm chí ảnh còn giấu, không? Ông không dám nói ra hoài, không?
bởi vì nó là cái quyền năng nó cao siêu ở trong con người mà ví dụ chỉ là ông đã có rồi phải không, còn ông chưa có tiền lại cho anh Trúc Lâm thành lên chứ mà người dân nói ông lại đó là lấy cái lại đó cho tôi nhìn lại anh hay nói bên trong đây
dạ còn cái điều này nha tấm gì anh nói anh nhớ đi là Lý Hồng Chí á, ông Lý Hồng Chí có nói một câu này tại vì mọi người nó hỏi ông rằng là ông Lý Hồng Chí cho một ví dụ về hạnh phúc không, thì ông Lý Hồng Chí nói rằng là cái nhà ảo thuật gia David Copperfield đó, ông đó là có hạnh phúc không, ông Lý Hồng Chí nói rồi đó.
Thì bổ sung cái điều chị Phấn vừa nói á,
vâng.
Cái ông David Copperfield đó thì là công nhận là ông có thúc mình không, thúc mình không, tức là ông ấy đại khái thì ông có những cái đó.
Nhưng mà ông chưa có thúc mạnh thông, thúc mạnh thông là biết trước cách sau. Biết trước cách sau, biết trước, chứ còn ông ấy đâu có nói, ông đâu có phô ra những cái mà biết trước cách sau đâu. Còn thúc thông tức là ông có thể bay lên hay là đi xuyên qua tường cái này nọ. Còn thúc
đó. Dạ. Thì biết
cô
thương thì ông ấy có những cái thúc thông động thì nói chung là như vậy. Nhưng mà với chúng tôi thì thật sự là luôn luôn học cái câu là công năng gì tiểu thuật bản pháp là cơ bản mới cơ bản, tất cả những cái mà gọi là công năng đặc biệt của con người có được các thì nó chỉ là cái sự phù phôi khổ khi mình tu luyện lên thì tất cả những điều đó sẽ đạt được, nhưng mà nó không có gì gọi là nó là tiểu thuật, nó đúng nó là tiểu thuật, không có gì phải cả đối với người thường á thì họ thấy như thế nó là cái nọ cái kia. Nhưng mà tất cả đều là tiền Phật hết. Những người tu luyện chân chính là không ai mong cầu cái điều đó. Nhưng mà rồi đến một ngày nào đó tự nhiên nó đến. Đến một cách tự nhiên không có cái gì vậy ấy cả. Nó khác với bên đạo gia hoặc là bên mặt tâm hoặc là bên các cái môn phái tu luyện khác á. Tức là họ phải khổ công vô cùng. Họ uống thuốc rồi họ tu tập với ý niệm là sẽ làm được cái này, làm được cái kia. Nhưng nên chúng tôi là vô cầu như cục đất, chẳng cầu gì hết, nhưng mà tự nhiên nó đến lúc nào đó nó mở ra thì nó sẽ mở ra.
Điều đó là chắc chắn đấy, mình muốn là không được đâu.
Đúng rồi.
Mình muốn là mình còn ở cái hạn chế.
Đúng rồi.
Mình còn ở cái hạn chế, mình không thể nào vượt lên được.
Vô cầu, không cầu gì hết. Vô cầu thì tự đắc tất cả mọi chuyện đều đến, giống như trong giấc ngủ mà anh vừa vừa thảo luận đó, chúng ta vừa mới thảo luận đó. Trong giấc ngủ á, khi mà mình không nghĩ ngợi gì hết thì thân xác mình ôi chao, cái thân xác mình là một tiểu vũ trụ, mà một tiểu vũ trụ biết bao nhiêu sinh mệnh trong đó, vô số sinh mệnh, vô số tầng thứ, vô số không gian. Chính như Đức Phật nói rằng là ba tam thiên đại thiên thế giới nó nằm ngay trong bản thân mình. Vô số sinh mà, vô số mình không thể hình dung được, mà khoa học chỉ đến được một số những tế bào đó thôi. Những cái tế bào, những neuron, những cái mức cụ cực của nó mà khoa học biết được là neutrino là cái sinh vật nhỏ nhất mà khoa học có thể biết được. Nhưng còn dưới cái nhỏ đó thì khoa học, cái thế giới vi quan đó thì khoa học bó tay chưa biết được. Mà những người tu luyện họ đã nhìn thấy tất cả những cái sinh vật trong cơ thể mình ấy, khi mình không nghĩ ngợi gì thì đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng vô cùng. Và những giấc mơ nó đến đó thì mình nghĩ lại được. Hay nó vui như thế, nhưng mà nó cũng khó như thế. Vui nhưng mà cũng khó, vô cùng khó. Bởi vì không ý niệm, không nghĩ ngợi gì đó, tính như bất tư, nghĩ. Tính là như không nghĩ ngợi. Khó lắm. Đó, cho nên mà nó là khó lắm nhưng mà vẫn đạt được như thường nếu mình cố gắng. Thì cường có thể đạt được cho từng ngày một. Có thể như đại khái là mình đạt được, chắc chắn là đạt được thôi. Nhưng mà nó quý giá lắm, khi đạt được nó quý giá lắm. Cũng như là khi mình ngồi thiền á, đâu phải ngày nào mình cái buổi thiền nào mình cũng nhập định được hay nhập tính được. Nhưng mà lúc mà mình đạt được cái gì thì mình thấy được sướng lắm, thấy nó vui lắm, thấy nó vi diệu lắm, không thể nói được một lời. Đó thì khi trong cái giấc ngủ mà chúng ta vừa mới thảo luận nó cũng không tương tự như vậy. Khi mình không nghĩ ngợi gì thì cả cái tâm thể mình, cả cái tiểu vũ trụ đó, nó theo mình, nó theo cái chủ ý thức của mình, theo cái chân ngã của mình, nó cũng không nghĩ ngợi gì. Và cái cảnh không nghĩ ngợi gì ấy, mới là cái cảnh cao nhất của của chân ngã nó vẫn là cái cảnh giới đó là cái cảnh giới mà chúng ta khó đạt được lắm, khó lắm quý, còn nó dễ thì chẳng cần. Đấy, cái cảnh giới vắng là cái cảnh giới không lý luận, không tư tưởng, nhưng mà nó vui lắm, nó lạ lắm, anh hết biết hết, biết hết vui lắm. Lại phải là khi mà đạt đến cảnh giới, khi mình nhập định nhập tính và đạt đến cảnh giới mà không nghĩ lợi gì hết, tính gì bất tư, quyền khả kiến, tức là tính là nhưng không nghĩ lợi gì thì có thể thấy được điều bền vững. Tất cả mọi người, những người nào nhập định rồi đều thấy như vậy cả. Đây thì mình thấy cho nên thiền bất dẫn lắm. Thiền đó là cái gì? Nó vô cùng bất dẫn, vô cùng vui.
Anh em Trúc Lâm có bao giờ xuất gia không?
Chọn câu khó quá. Chọn câu khó quá. Tâm nhớ được mình khác nha.
Nó đọc bà mí, mắc bật mí.
Khó, hết gì. Rất.
Thế là Trúc nói rằng là có khó ngủ với tôi.
Cái gì mà có cái đó này là giống này đó. Đã thầy đã truyền cái bí pháp để mình cái nghĩa rồi mà không giúp cho các bạn trẻ họ hiểu để tỉnh thức sao. Còn cái nghĩa là tầm được nghĩa lý gì á. Cái nghĩa mà có mục tiêu, cái nghĩa tỉnh thức, cái nghĩa mà để phụng sự nhân loại đó, cái vấn đề đó tôi không biết đó, anh để cho anh coi đó, anh nói nghe coi.
Trời cho anh trời. 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 Trời cho anh
trời. Trời cho anh trời. Trời cho anh trời. Trời cho anh
trời. Trời cho anh trời. Trời cho anh trời. Trời cho anh trời. Trời cho anh trời.
Em thấy tôi đang đặt câu hỏi đó, chú ơi, sao mà nói câu đó.
Cái câu hỏi của chị thì rất là bình thường thôi, thế nhưng mà vô cùng khi chẳng thể đáng ngại.
Bây giờ đang nói về cái chuyện mà...
Trả lời cho anh Trúc Lâm về cái câu hỏi về chuyện phấn nha.
Ok,
vâng, cảm ơn anh nha.
Thật ra đó, những cái câu hỏi nó thuộc về vấn đề quyền năng mà bình thường con người bình thường không có đó, mà mình hỏi đó, thì bây giờ trả lời có đó, thì người ta sẽ nó vẫn nghi hoặc, rồi cái ông này nó có mà chắc gì không, hay là khi ông quyền ông nói thêm
đâu có ai nghi
lắm. Còn nếu không á, thì người ta lại bảo cái ông này nói lý thuyết thì hay mà được tốt, cứ quyền nói gì đâu. Thành ra cái câu hỏi, câu trả lời mà đúng nhất á, là khi nào mà chị đạt tới cái tình trạng đó thì chị sẽ biết là có hay không.
Đây Trúc Lâm được pháp lý để anh vỗ tay, nhưng mà tôi ý cũng phải vậy.
Tôi thấy khi nào tâm tới thì cho đâu với chủ đó chị tính là chỉ trả là đâu cho dụ mình là thơ qua dễ dàng như vậy được.
Tôi là tôi đang tò mò, tôi cũng muốn biết lại xuất viên thì đâu nên gặp ai.
Đó mới là quan trọng đó. Quan trọng là chỗ đi đâu, muốn gặp ai và làm việc gì. Chứ lại đi chơi,
đi chơi cũng được, nhưng mà mô tả cho tôi cái cảnh em đi chơi em thấy.
Đó.
Tôi ở bên này rất ngủ, tôi muốn biết anh đi qua bên kia anh thấy gì. Chỗ nói đi.
Tôi nói rồi, anh Minh trả lời giùm tôi rồi đó.
Đó là hai ông bên nhau.
Đêm
đêm
thì
vẫn
nằm mơ
là
cũng
sắp
dễ thôi.
Đúng thế.
Rồi có nhiều cái điều mà tôi nghĩ được mà tôi không nói được như anh Văn. Anh Văn thì trời cho có một cái khả năng truyền đạt rất tốt. Mà ra, rõ ràng, vừa đủ.
Anh Văn lấy có cái tài hóa giải đó. Bởi vậy những khi công việc căng thẳng á, tôi cũng mong anh Văn anh ấy vô phòng, vì anh đi đâu chơi anh không vô.
Cái chuyện mà tình trạng căng thẳng trong phòng họp đó là cái bổn phận của anh hai phải giải quyết. Chứ còn tôi đã nói nhiều lần rồi.
Anh hai là đủ vạn mà anh phải chạy ra.
Cái thủ phạm người nào khổ thì người đó
bỏ. Anh tao bỏ, anh chị nha.
nó có tạo sự căng thẳng, nhưng mà bởi vì cái lập trường tư tưởng tôi nó khác thiên hạ cho nó thôi.
Anh có áp đặt cái vấn đề lãnh đạo hay nó người ta thì ta
phải quyền tự do tư tưởng của mọi người thấy không? Nên cần mà tôi nói khác thành ra nó người ta không thích thì sao có thành ra nó đổi lại không? Nó khác vậy không? Nên mà thực sự anh em mà đã trong năm năm học rồi thì phải nhớ là mỗi người có quyền tự do tư tưởng, chấp nhận hoặc không chấp nhận, còn nói là cứ để cho người ta nói.
Thấy à, anh mà muốn ngồi chọn muốn bắt người ta phải đồng ý ngay, còn người ta không đồng ý anh gặp lại chừng 10 lần.
Không, không phải là
ai vấn đề đó, để tôi trình bày cái này. Nếu mà chị Phấn cảm thấy cái người nào trong nhóm mà nói mà dò sọ đó thì nó có hai cách. Một á, là chị đừng để cho cái tư tưởng dò sọ nó xâm chiếm cái trí của chị. Thứ hai đó là chị phải làm thế nào đó là chị phải hiểu biết để vượt qua tình trạng đó để mà giải quyết. Ví dụ bây giờ anh hai anh muốn dò sọ tôi á, thì anh không dò sọ được là vì sao? Là bởi vì tôi có thể tôi trình bày cái giáo lý dưới một cái dạng khái khác.
Anh khác.
Anh phải chấp nhận.
Ờ, vậy thôi.
Đó.
Dạ, tự nhiên chuyện lúc vậy là chuyện mình ngán sợ trong đầu trò. Thì cái mục tiêu là chị phải cố gắng làm sao mà giới thâm học là phải chị phải sử dụng cái thượng trí của chị. Đừng để cái hạ trí mà nó làm chủ chị thì luôn luôn chị cho trời là
nhiều khi đó là quá em làm trò đấy.
Hãy sử dụng thượng trí chị có còn chưa.
Ta đi nhớ này nè, nhiều khi tôi lẹ lắm. Thành ra anh đang ngồi sọ nhưng mà tôi không nói gì. Tôi đi chỗ khác chơi, chỗ mặt anh ngồi sọ với người khác. Xong lát tôi quay lại, như vậy là tôi trốn tránh trách nhiệm MC của tôi. Tôi để cho mấy người kia phải chịu khổ, phải ngồi nghe anh.
Hỏi những người kia đi, hỏi những người kia và chị cũng cho rằng chị bỏ đi để cho những người kia phải chịu khổ. Chị đi hỏi anh Minh đi. Chị Minh Minh anh nghe anh hai lặp đi lặp lại hoài thì anh cảm thấy như thế nào?
Cái phương pháp ấy, mỗi người có một sự tiếp nhận và phản tiếp nhận khác nhau. Đúng quan điểm của tôi ấy, thì khi mà nghe cái gì không vô tự nhiên nghe mình để cho cái tâm trí mình nghe mà không nghe pháp mà vô pháp thì nó sẽ ảnh hưởng.
Cái điều đó này cái là lỗ tai kia cũng là một cái pháp cũng thấy. Rồi bây giờ có phúc nữa thì phúc như thấy như thế nào? Tại vì có lần đó anh Tô Thảo có phát biểu một ý kiến á. Anh nói là cái chuyện mà lặp đi lặp lại á, đối với anh Thảo không phải là nhồi sọ, mà là nhắc nhở để cho anh chắc chắn anh được học lên. Thì cũng có nhiều người họ tiếp nhận, cùng một cái sự kiện. Nhưng ai cũng nói chỉ như vậy thôi mà, chỉ xuống cho là nồi sọ. Anh Minh thì nghĩ là nếu mà cảm thấy không hợp thì cứ đi từ lỗ tai này qua lỗ tai khác. Anh Thảo lại cho rằng nói nhiều thì tốt là bởi vì nhiều khi giúp cho anh nhớ thì có quên cái chuyện đó. Thấy không? Thì như vậy là mỗi người một cái phản ứng, bây giờ mình chọn cái phản ứng nào mà tốt nhất. Thấy không? Phúc có đo, Phúc ý kiến gì không?
Dạ, không
ạ. Phúc có thấy là ông hai nhờ sọ không? Lặp đi lặp lại hoài có nhiều thọ không hay là sao, phản ứng như thế nào, chấp nhận hay là sao?
Thì ông hay nói gì, ông hay nói, ông hay nghe chứ, còn ông nghe. Trời, đấy là ta tranh luận theo nghe lời chuẩn, nhưng mà ai là hiểu sâu xa ở phía chân là lý do tại làm sao mà anh hai lại hay nhắc lại một cái chủ đề đó. Tôi cho rằng là bên ẩn sâu bên trong nó có một cái thông điệp ở đó mà chúng ta chưa nhìn ra thôi. Ví dụ cả nếu như mà chị Tuấn mà phản đối dữ liệu thì trong con người chị vẫn còn có cái gì đó là tính chất về mặt định kiến, về mặt nhận thức, về mặt trí thức. Cũng như là anh Văn nói rằng là khi mà ta đã còn không có quá khứ hiện tại tương lai nữa thì cái không gian thời gian không còn giới hạn nữa, tức là nó không có cái định lượng về không gian thời gian nữa.
Tại vì thế này
mà thế cho nên là gì ta cứ để anh hai nói mãi mà anh hai cảm thấy là gì đấy, có một cái sự im lặng mà đôi khi người nói nhiều mà người ta không có người nói lại, tự nhiên họ cũng sẽ nhận ra cái này là cái tích cực hay cái không tích cực trong vấn đề thảo luận theo tôi nghĩ vậy. Đấy, và ta giữ cái tinh thần hòa đồng hòa hợp là cái gốc ạ. Xin
hết.
Thấy
không, thấy không?
Anh,
cái này là mình thấy rõ ràng là họp á, nếu mà anh hai rõ ràng là tinh thần không nên học. mỗi người là một cái thế giới, là một cái tu tập, một cái người chí nguyện viên, một người đạo sinh tu tập. Cùng một cái lời nói anh hai nói ra, nhào đi nhào lại, mỗi người có cái nhận xét riêng. Thì bây giờ đó, mình nghe chung như vậy đó, thì chị đúng. Sau khi mà chị tổng kết, chị thấy mỗi người có một
cái nhận
xét nhau, thì chị từ là sao?
Anh hai nó rất thừa là tôi không chấp nhận. Anh hai biết rõ ràng là tôi không chấp nhận, thành ra anh cứ phải ngồi sò tôi vô nó gì hết. Nhưng mà cô nói cũng còn bằng cô anh đó, thì cái kiến thức của anh rất là quý, nhưng mà theo tôi thì cái kiến thức của anh rất sai. Thành ra tôi cũng thích nghe người sợ, vấn đề là như vậy.
Ráng là nên tôi nói vậy.
Đó.
Vấn đề là như thế này, là hai người đều cùng là đi về cái khung ý chí. Thành ra cái ý chí này đó, nó không đi, không biết alone, không có đi xuôi với cái ý chí kia. Thì cái này là bây giờ là nếu mà mình không có tìm cách để mà compromise, để mà hòa giải, thì làm sao mà vấn đề đại đồng đó?
Tôi nghĩ rằng là anh hai cũng đừng có quá áp đặt. Tôi nghĩ rằng áp đặt là wrong, mà nhồi sọ là wrong, nhồi sọ là không đúng. Mình nói sơ qua một lần người ta đổ thôi, người khôn nói mấy người già đánh đòn, không lẽ mình ở đây toàn là ngu sao mà cứ phải nhồi sọ. Đúng không?
Có cái để bây giờ mình đầu năm muốn tản mạng thì để tôi lôi anh hai ra để tôi mổ xẻ cho chị Thúng chị vui một tí nhá.
Dạ.
Cái cách mình nói cái điều tốt của anh á, để mình sau đó mình mổ thẻ anh cũng vui vui nha.
Vâng.
Tốt á, điều tiên á là ảnh là trong nhóm, là ảnh là cái người gọi là huynh trưởng lâu năm nhất ở trong hội. Ảnh vô hội trước tôi lâu, và nó có thể là một huynh trưởng rất lâu có công với hội thông tin học Việt Nam rất nhiều. Đó. Và có công dịch sách rồi truyền bá, ảnh muốn em tất cả những cái gì mà ảnh có, ảnh hiểu, anh biết để mình truyền, để giúp cho những bạn trẻ, để mà hiểu thông tin học. Bởi vì anh hai anh nghĩ rằng anh cũng lớn tuổi rồi, thì anh muốn truyền lại cái ngọn đuốc chân lý cho những người thế hệ tương lai. Đó là cái điểm tốt, đúng không anh hai? Nói vậy đúng chưa? Rồi anh hai là cái người thuộc thế hệ xưa. Ở thế hệ xưa đó là họ học về cái ngôn ngữ đó, là chính đó, là tiếng Pháp, và rất thích chuyện tàu. Đó. Thì anh đọc chuyện tàu đó, anh thấy một cái hoàn cảnh rất giống anh. Anh cho anh là một cái ông vua tàu ngày xưa, ông triệu quân dẫn hay cái gì đó, ông ấy. Thành ra ông là anh là cái người mà thuộc về hoàng tộc ngày xưa. Và cái biểu hiện của kiếp này đó là anh hai là cái người gia trưởng lớn nhất trong nhà. Anh có một bà vợ, bao nhiêu đứa con, rồi hàng cháu hàng chắc. Anh nói ra là con cháu nghe răm rắp, nghĩa là nói ra là nghe. Đó, thành ra cái tinh thần mà gọi là
độc đoán
nó có, tinh thần uy quyền trong gia đình nó có, là thành ra ai không nghe đó. Anh cứ phải nói làm sao cho nghe mới được. Đó là cái tinh thần của một người gia trưởng. Đó là cái điểm thứ hai. Rồi còn một điểm thứ ba nữa đó,
là về cái tuổi tác của anh đó. Bây giờ bắt đầu mổ xẻ nha.
Ngay luôn rồi đó.
Cho sâu 3 tiết, 3 miếng rồi
cắt lại sâu rồi, sẽ đó rồi. Rồi nâng lên rồi, anh nâng lên rồi, để nó xuống, vậy đó, rồi đó, rồi cái bàn rồi.
Bây giờ đó, anh hai đó, là cái tuổi anh cao. Hôm nay anh hai là cũng phải 80 ngoài, 80 đi. Đó. Cái người mà lớn tuổi á, thì nó có một cái điểm là mình phải hiểu là họ rất quý những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm và những cái tình cảm mà họ đã sống trong cái kiếp người. Thành thử mình thấy những ông già bà cả đó mà thích có con cháu ngồi chung quanh, mà cứ ngồi chung quanh là kể chuyện, mà kể cái chuyện mà hồi mình còn trẻ mình anh hùng thế này, mình anh hùng thế kia, mình học giỏi rồi mình cô gái, nghĩa là gái theo tung trước theo cái đàn
mà cái đi trời lại
không là lấy xào không bóng hết đuổi không đi gã không hết gái đầy đàn đó. Những cái chuyện như vậy là những cái chuyện mà gọi là cái quá khứ mà khiến cho một cái người mà lớn tuổi bây giờ, người lớn tuổi bây giờ thì họ mặc cảm ở chỗ nào, tay chân bắt đầu yếu, mắt mờ rung rồi đủ thứ bệnh tật nó bắt đầu có, là nó họ phải sống với cái quá khứ, cái huy hoàng, cái huy hoàng, cái quá khứ mà tốt đẹp, là nó họ cứ nói hoài, có nhiều chuyện đó nói hoài, cái chuyện nói hoài không những là nói hoài về những cái chuyện mà gái hú ngày xưa hay là học giỏi hay là có võ hay là nữa là bạn bè khen cái này cái nọ, nói luôn cả mình về cái đạo, mà cái đạo của hội thông niên học á. Thì mình sẽ biết rằng đó là cách đây 40-50 năm đó, cái thông tin học mà truyền ra đó là cái thông tin học nó công truyền, mà cái thông tin học đó là còn giống á là dịch từ sách vở của bên Pháp chuyển qua đó, mà là công truyền nha, cho đó rõ là công truyền nha. Cho dù là có dịch cái những cái bài mà cụ bà đã phát phi như là giáo lý bí truyền hay là tiếng nói vô sinh đó, thì cái hiểu biết và cái giảng dạy của ngày xưa đó nó vẫn còn đi theo anh hai cho tới bây giờ đó. Anh thử ra đó, một thường thường đó khi mà giảng đó thì anh vẫn dựa vào những cái sách vở ngày xưa. Khi mà mình nói, mình khi anh nói về thể pháp và anh nói nhiều cái điều mà mình thật thấy là mình thấy nó không có trong sách vở bây giờ của internet hay tiếng Anh, thì mình đòi chứng cứ thì anh lôi chính pháp là anh chỉ cờ, anh cứ đọc theo đúng như vậy, đó là cái người được bên hai bây giờ. Nhưng mà có cái điểm so bên hai như thế này là theo cái sự nhận xét đó, là mấy năm gần đây đó là anh bắt đầu anh cảm thấy là anh cũng nên thay đổi, tức là anh cũng hồi xưa đó anh không có nói gì về giáo lý bí truyền ở trên truyền, nhưng mà bây giờ anh cũng bắt biết, anh bắt đầu anh thiền và anh cũng đưa, cũng nhận những cái tư tưởng mới vô chứ không phải không đó. Cái đó là con người của anh hai đó, thì chị Vấn và anh hai thấy có đó có gì nãy giờ nói như vậy đó, thì anh thấy có gì bổ túc thêm không, hay là chị Vấn có bổ túc không?
Anh nói đúng rồi, đâu có gì bổ túc đâu. Anh hai cũng hài lòng là có hài lòng đó.
Thì không hài lòng mà cứ mổ kẻ đi, cứ tự nhiên có cái gì nữa thì cứ mổ luôn. Không, thật sự anh có nhận xét cũng là tôi nói ở đây nha, chỉ bằng lượng giá là ít mét thôi ha, lượng giá thôi ha, thì có thể gần bằng 50% à, chứ chưa tới
rồi phải còn 50%. Bây giờ anh còn trẻ đi,
cái 50% của tôi đó thì cái điều này nó bí ẩn lắm, bởi vì mục tiêu bây giờ anh với anh nó vào không hợp mục đích để làm gì, vào trong học để mục đích làm cái gì, nghĩa là không đi học là một cái chìa khóa để chúng ta khám phá những điều bí ẩn trong con người chúng ta, những điều bí ẩn của các nền tín ngưỡng khắp nơi trên thế giới này là những cái điều bí ẩn của trái đất của chúng ta. Đó là cái 50% mà chúng tôi còn đang nghĩa là đang lần mò trong đêm tối, cái lúc này đang mò trong đêm tối mà nói ra có khi không ai chấp nhận, bởi vì không có sách,
mà không có sách thì tự nhiên là mà hả ra biết là sách cái bên pháp thì có khi nó chỉ còn ba trời nghe là ba trời bốn giờ sao mà thì sách bên pháp họ chưa đưa lên du tiết thành ra tôi nói của thầy cũng cũng ít ít ai mà nghe là chịu hết ra đó à, thành ra cái điều mà tôi nhá muốn chia sẻ cho các bạn trẻ hôm nay sau cuối cuộc đời của mình. Chính cái giáo lý lý truyền nó là một cái kho tàng nhân kiếp. Một kho tàng vô giá mà người ta tưởng nó như là hộp sàn với kim cương như vàng của Mỹ. Nó không phải đâu, dễ gì tìm được. Bởi vì chính là một cái chúng ta không biết mình từ đâu tới nè. Từ mình là cái gì nè. Từ mình chết rồi đi về đâu nè. Trong các cõi mà không gian một cách nền tín ngưỡng, trong các cõi không gian một cách nền tín ngưỡng khác thì con mờ lờ mờ không biết gì trở chứ. Vì lý do đó nên mới tôi mới băn khoăn mà khổ tâm nhất là cái thể xác của trái đất. Cái cõi của thể xác của trái đất đó là vấn đề tôi, nghĩa là tôi khổ tâm nhất. Mình nên loại đang sống ở trong đó mà cứ ngỡ rằng mình đã thoát khỏi cái cõi đó. Đó là một điều nghĩa là có thể là tôi khổ tâm nhất. Nhưng mà tôi hy vọng sau này, sau cái lớp này và cái tâm đắn là cái tâm nguyện mà cuối cùng của đời tôi làm sao mà tôi dịch được giáo lý lý truyền sáu quyển rồi tôi đưa ra thế gian rồi rồi để sau tới tương lai với cái thông học này, cái giáo lý thông học này sẽ đưa vào các trường đại học. Sao các nền văn minh tương lai của nhân loại là nằm ở trong cái giáo lý lý truyền đó. Tâm mắt của tôi nó là như vậy. Anh em mình nhớ cái này này. Và cái điều mà quan trọng nhất mà chính nghĩa là thông học đã tiết lộ cho chúng ta rằng nghĩa là trong tương lai nhân loại sẽ chia ra làm hai cái nhóm. Một nhóm tự bán lẻ linh hồn mình cho ma quỷ sai khiến. Đó là cái nhóm người này là nguy hiểm nguy hiểm nhất. Và họ không biết gì hết à. Họ sẽ tự bởi vì đang thông học mới đưa ra cái thiếu của kia mà. Cái thiếu mà kia mà cho hồn mượn sát. Mấy tâm sư vô khi cô sức. Cái thứ này nó đang đầu động nhân loại. Vì lý do đó thì chính Đức Ma-xoan Ngài đã cảm phá cái điều này rồi. Ngài đã viết cái bức thân thư 1881 để nhắc nhở thông tin học sau này. Cái lốt mà tên là tâm thông học đó là Neo-Theosophic. Hãy cố gắng làm sao giúp cho người ta thoát khỏi cái lượng mà cho hồn bưởng sát. Thoát khỏi làm sao đừng để cái linh hồn mình bị ma để cho ma quỷ sai khiến. Cái lớp người này sẽ thối quá cả ngàn cả tỷ năm lần. Rồi cái lớp mà chính cái ma cho hàng ngàn cũng lưu ý chúng ta. Cái nhóm thứ nhì là cái nhóm cực đoan, cái mà duy vật cực đoan cuồng tín. Chính cái này đó là còn nguy hiểm hơn nữa. Cái lớp người này họ không tin có linh hồn. Hết rồi hết, vì lý do đó mà họ tự sát. Con người sinh ra trên cái đất này là để tiến hóa chứ đâu phải để chết một cách vô lý. Đấy, thì trong tương lai, chính Đức Ma-xoan Sô Hằng tiên đoán trước vào năm 1975 là từ đó về sau, thông dân học phải xuất hiện. Phải xuất hiện trên cái đấu trường của các nền tín ngưỡng. Nhất là Phật giáo và Thiên giáo. Hai cái nền tín ngưỡng này là mục tiêu chính là cái gì? Thiên Chúa giáo là giúp cho người ta phải hoàn thiện. Chứ không phải mà bắt người ta mà phải thay vì cứ nương theo cái thai lực hoài. Lý xa nít nữa. Là cái thứ hoàn thiện. Người ta phải tự hoàn thiện chứ không phải nương tự vào giáo hội để mà được hoàn thiện, để mà được lên thiên đàng đâu, không có vụ đó đâu. Đó, cũng như bên Phật giáo như vậy. Chính là Ma-xoan là nhắc nhở chúng ta, Phật giáo là cái thứ giác ngộ. Chứ không có Phật có tiên gì trời cho nó.
Thôi hai anh đương lập đề, đương lập đề mà.
Mỗi người chúng ta là phải tự mình giác ngộ.
Bây giờ để mấy cái chuyện nó liên quan.
Để tôi nói, thấy ra đó họ nếu mà chị bởi vì anh nhân mổ xẻ nên cái 50% này tôi mới tiết lộ cho nên.
Mấy chuyện quan lên
không có ham chứ. Thầy đó, thấy không đó đó. Nghĩa là con người tự mình phải giác ngộ. Mình không có giác ngộ thì làm sao mà giác ngộ khác. Hai cái này đó là cái điểm căn bản sau này tương lai trong trường học phải thực hiện cái điều này chính đức mà hoàn toàn bởi vì anh em học giáo lý thông học rồi nhưng anh em biết đức mà sang là ngày năm ngày nắm năm cái cung tiến quá hiện nay trên cái đất của chúng ta đây đó tôi nói vậy đó đó vậy tôi thêm vậy cho anh biết vậy đó cái học từ tôi vậy.
Bây giờ cái vấn đề ở đây đó là đương nói về cái vấn đề thể xác thì tôi chả biết rằng là anh mang cái vấn đề thể xác của nó có lợi gì, nó có lợi gì cho nhân loại, nó có lợi gì cho chủ tôi. Mà anh cứ phải mang tới mang lui cái vấn đề đó vào.
Thể xác là một cái phần giảng dạy quan trọng trong cái thông tin học công truyền của 40 năm về trước. Nhưng mà trước mà giảng dạy về thể xác đó thì nó là dịch từ cái etheric body hay là core etheric tiếng Phạn. Thì cái chữ etheric á trong thông tin học công truyền họ không có nói rõ là cái chữ thể xác này đó nó có nhiều cái nghĩa khác nhau tùy theo cái cõi hay cái cảnh. Bởi vì thể xác thuộc về cái cõi bồ đề nó khác với cái thể xác của cõi trung giới, nó khác của cái thể xác của cõi phàm trần. Bởi vì mỗi một cõi ở trên cao thì nó khi nó phân hóa thì nó trở thành một cái hình ảnh của cõi dưới. Nói tóm lại đó, bảy cái cõi của con người sống đó thì cái cõi cao nhất đó, cái hình ảnh của nó được lặp lại ở một cái cõi kế tiếp. Và khi nó lặp lại một cõi kế tiếp đó thì nó mất đi cái sự thanh cao rung động, mặc dù là cái căn bản cái tinh hoa của nó vẫn còn, nhưng mà cái hình tướng, cái quy luật, cái rung động của nó mất đi rất nhiều. Một cái ví dụ là một người cha sinh ra một người con thì người con là hình ảnh của người cha, nhưng mà người con không phải là người cha. Rồi người con lại sinh ra một người con nữa thì đứa cháu nó không có phải, nó cũng là có huyết tộc của người ông ra, nhưng mà nó lại khác. Bởi vì cái người con á nó càng ngày nó càng ảnh hưởng cái môi trường, nó theo một cái giáo dục, một lối sống mới. Ví dụ con cháu chúng ta bây giờ nó khác hoàn toàn cái lối mà suy nghĩ, cái lối học thức, cái lối sinh sống của bố mẹ chúng ta, tức là ông bà của con chúng ta đó, thì nó khác hoàn toàn. Vì vậy nó sinh ra những cái sự mà trói trọi giữa các cái tư tưởng của các thế hệ khác nhau. Đấy. Thành thử ra mình phải nhớ khi hai nói thể xác của trái đất thì nó không phải là thể xác của con người, mặc dù nó có cái sự tương ứng. Bởi vì trái đất là cái môi trường được tạo ra để con người sinh sống và tiến hóa, thì nó có cái sự tương ứng, nhưng mà nó không phải là một. Cái thể xác của con người đó nó không phải là cái thể xác của cõi bồ đề hay là thể xác của cõi niết bàn, bởi vì mỗi một cõi nó có một cái thể xác khác nhau nha. Cái thể xác của con người đó, vì vậy cho nên đó, cái thể xác con người đó không được xếp là một trong bảy thể theo cái lối xếp hạng của bà Blavatsky. Chị Tuấn hay đi vào trong internet tìm thì không có chỗ nào nó nói là etheric body là một cái thể của bảy, một trong bảy thể của con người. Nhưng mà ông Leviter, cái nhóm của Neophyte tâm tâm đi gặp thì lại nói có. Tại vì sao? Cái lý do duy nhất là bởi vì cái chữ thể phát ông Leviter dùng nó khác cái chữ thể phát của bà Blavatsky dùng. Bà Blavatsky không bao giờ dùng chữ thể phát là một thể của con người, là bởi vì cái pháp nó không thuộc về cái cõi của con người, nó thuộc về cái cõi của Bồ Đề. Nhưng mà nó sẽ phân hóa xuống, nó trở thành một phần của cái cõi con người. Có nghĩa là cái thể pháp của con người đó, nó gồm cái sự tổng hợp của bốn thể pháp: thể pháp của thể xác, thể pháp của thể vía, thể pháp của hạ trí và thể pháp của thượng trí. Thì bốn cái đó nó tạo lại thành một cái thể pháp của con người, do đó nó không phải là một thể của con người. Đây là cái phần giáo lý chân truyền, nó không có dạy ra thành ra. Thành ra giáo lý công truyền với giáo lý chân truyền trong đại học cũng chọi nhau nè. Thành ra đó, bởi vậy cho nên á, nếu mà mình muốn giảm thể pháp, mình cứ giảm. Nhưng mà mình phải hiểu cái thể pháp của mỗi một cái sự phân hóa nó khác với sự thể pháp của cõi trên. Và mình, nếu mà cái người giảng về thể pháp á, muốn người ta tôn trọng ý kiến của mình, thì mình cũng phải tôn trọng quyền tự do của người khác. Có nghĩa là mình nghĩ là đúng, nhưng mà người ta chưa chấp nhận được, thì mình nói một lần, hai lần là thôi. Thấy không? Hoặc giả, mình tìm cách nói dưới một cái khía cạnh khác, nói dưới một ánh sáng khác, để cho người ta có thể chấp nhận được. Bởi vì cùng một vấn đề, nếu mà mình cứ lặp lại một góc cạnh mãi thì người ta nhàm chán. Nhưng mà nếu mà mình lặp lại với một cái góc cạnh khác, ví dụ như tôi đang nói là cái khía cạnh của một vấn đề dưới cái ánh sáng của dưới cái góc cạnh của tâm lý, thì người ta có thể người ta không chấp nhận. Nhưng mà tôi nói với dưới một cái khía cạnh của tôn giáo, có thể người ta chấp nhận một phần. Nếu mà tôi nói dưới một góc cạnh của giáo lý huyền môn, có thể người ta chấp nhận hơn. Hay đối với những người họ tiến hóa cao, tôi nói về giáo lý góc cạnh của chân truyền, của chân lý thật sự, thì người ta hiểu. Người nào mà cao họ gọn ngay lập tức. Anh tử ra một vấn đề muốn nói cho người ta hiểu, thì cách hay nhất là nói nhiều góc cạnh khác nhau. Và muốn nói nhiều góc cạnh khác nhau thì mình phải cố gắng tiến, mình phải cố gắng tiến, thì mình mới có thể giúp được người khác. Còn mình chưa tiến, mình đòi người khác tiến, thì nhiều khi cái đòi hỏi nó hơi vô lý.
Rồi cảm ơn anh Văn. Bây giờ anh Linh còn thắc mắc gì nữa không? Anh Linh hồi nãy đặt câu hỏi ba người trả lời rồi.
Dạ vâng, cảm ơn các anh chị.
Cũng có vấn đề gì với lại cái bài giảng ở chỗ cầu Hiệp không? Phúc có nói không Phúc? Anh Văn.
Dạ.
Phúc có nghe cái bài ở chỗ cầu Hiệp chưa?
Dạ có.
Có cái gì, có vấn đề gì là mà đáng bàn luận là cái vấn đề ở cái bài... cái đường học hôm đó.
Dạ không, thấy cũng tạm ổn rồi.
Ở đâu mà cãi nhau, ở bên dưới tất cả.
Dạ đây có nhiều người quá, là nó ổn.
Nhiều người nghe, nhiều người có một buồn suất thuốc nghe thôi, hay là nhiều người nghe cái buổi học này ở bên đó?
Dạ đang ở trên trạm bàn chỗ mà nhà ngồi em chị Tuyền á.
Ồ, ok.
Dạ. Người Việt Nam mình nói chuyện lớn tiếng lắm.
Cái vấn đề đó, cái nhóm học đó, nhiều khi mình phải để ý cái lối học của từng nhóm. Có nhiều nhóm đó, họ học đó, là họ chỉ cần biết học cái căn bản, chỉ cần biết thông tin học công truyền, chỉ cần biết ông Lê Peter gọi là bơi đâu. Nói ngoài ra hai vị đó họ không chấp nhận. Thì mình phải hiểu, mình phải chấp nhận. Ở cái nhóm như vậy đó, mình đi mình nói chuyện giáo lý của bà Bê Lê, giáo lý của bà Bê Lắc kia thì họ không chấp nhận. Đó. Nhiều khi nó khó như vậy đó. Thành ra, mình phải chấp nhận cái quyền tự do người ta chỉ muốn học tới đó thôi. Ok. Còn nếu mà bây giờ mình muốn nói chuyện với họ đó, thì mình phải nói dưới cái góc cạnh của họ. Mình chỉ nói thêm chút xíu cho về cái giáo lý, bí truyền, cái chân truyền nói chút xíu thôi. Cái phản ứng của họ không chấp nhận mình ngưng, không nói được. Để cho họ học tiếp tục. Nói đi, họ an vui và hạnh phúc ở trong cái họ nghĩ là the best, tốt nhất rồi, thông tin học là nhất rồi, cái mà họ học là hay nhất rồi, không có ai bằng lên bây giờ bạn nên ra ok thì có đất quyền của họ, tự do của họ đó. Nhưng mà đối với nhiều người đó thì họ học xong những cái đó họ vẫn có những câu hỏi, thì họ sẽ bị mắc kẹt là bởi vì ông Len Peter, cái nhóm New Theology đó không trả lời nổi, thì tất nhiên là phải đi vào giáo lý chân truyền với lại cái nói vô kinh, phải đi vào trong cái giáo lý chân truyền thì mới có thể mà trả lời được.
Có câu hỏi này ông cũng đặt ra mà không ai trả lời được. Ông nói rằng là thực đấy là thương tất cả, thương là người, thương tất cả sinh vật, nhưng mà sao vẫn có những cái sự khốn khổ như vậy, ví dụ như thú con thú này ăn thịt thú kia, rồi bệnh tật, rồi chiến tranh, rồi đủ thứ hết, như thế thì giải thích như thế nào?
Ở đây xem có nhiều người đó thì em quay có ai thử trả lời xem sao.
Có phải là thượng đế chưa hoàn hảo không?
Cái điểm thứ nhất là thượng đế không phải là một nhân vật, không phải là một người. Thành thế khi nói là thượng đế thương người này, thương người kia, bất công với người này, bất công người nọ, không có ông thượng đế. Thượng đế là một nguyên lý hoàn hảo, perfect, ngoài cái sự hiểu biết. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nói là tại sao có người tốt, người xấu, rồi tai thiên tai, cái này thế nọ, đau khổ thế này thế nọ. Chính cái đó đều là do cái sự vô minh do con người tạo ra. Không có ông thượng đế nào mà muốn gây cái sự đau khổ đấy. Bây giờ mình cứ sống thương người này, thương người kia, rồi sống hòa bình, tự nhiên những cái chuyện đó nó mất. Như vậy thì chính mình tạo ra. Hôm trước ông đặt ra là mà ông nói một câu rất hay. Ông nói, đừng có bao giờ đi xin cầu nguyện thượng đế để giải quyết một vấn đề mà nhân loại tạo ra. Chính mình tạo ra sự đau khổ, mình được cầu nguyện, mình xin ông thượng đế ông giải quyết, làm sao ông giải quyết được? Chính con người tạo ra những cái đau khổ đó. Cái người mà họ bị những cái mà bệnh tật này nọ, do cái nghiệp quả kiếp trước họ làm. Vì vậy cho nên đó, muốn giải quyết tất cả vấn đề là phải xóa đi cái sự vô minh, phải hiểu sự minh triết, sống với chân lý là giải quyết được. Cái vấn đề đó, người ta không chấp nhận. Người ta chỉ muốn là tự nhiên là họ được giàu có, tự nhiên họ sống sung sướng thôi. Chứ họ không có được mà, không có được gì. Tôi nhìn tôi thấy ông Bill Gates tự nhiên ông giàu có, hay là ông Mark Zuckerberg, ông giàu thế này thế nọ rồi đủ thứ. Tôi thì sao tôi làm hoài cả đời chúng ta. Và nhìn vậy họ cảm thấy bất công. Bất công được chút. Chính là người tạo ra.
Anh Văn bây giờ đi xa hơn một tí đi.
Rồi.
Tức là nói câu rằng là nước mắt chứng tinh chứa đầy bốn bề, chứng tinh đây không riêng là loài người.
Đúng rồi.
Mà cả thú vật này cơ. Thì cái đó đâu phải là loài người tạo ra, từ vì con vật nó ăn thịt con khác, giống như Đức Phật nhìn thấy đó.
Ok. Thì cái trường hợp của những con vật đó, nó lại là một cái vấn đề khác. Con vật đó, nó là ở trong cái diễn trình sự tiến hóa của sự phát triển về phàm cảnh. Yeah. Con người là diễn trình tiến hóa của sự phát triển về chân cảnh. Con vật phát triển về phàm cảnh, nó phải củng cố cái phàm cảnh của nó. Cái phàm cảnh của nó thì nó phải tranh đua, phải hơn thua, phải sống còn, phải mạnh được yếu thua, cái đó là định luật của sự phát triển về phàm cảnh. Con vật nó là như vậy, nhưng mà chúng ta là con người, chúng ta là đàn anh, chúng ta có thể giúp chúng nó bỏ được cái vấn đề gọi là tàn sát giết với nhau, đó. Chẳng hạn như chúng ta đem những con thú không ngoan về nuôi, con mèo, con chó. Hồi xưa nó là thú rừng, nó là hung hăng dữ, thì giờ nó sống với loài người, nó lần lần nó khá hơn ấy. Thì khi mà con người không đi săn bắn, không đi giết chúng nó để ăn thịt, thương chúng nó, thì lần lần sẽ giải quyết được vấn đề đó. Chúng ta thấy là có nhiều ông sư đưa sư tử, đưa hổ, đưa cọp về nuôi, thương yêu lo cho nó, từ lần lần cái cuốn tính của nó lần lần nó giảm xuống. Thì cái bản chất của con vật là nó trên cái đà phát triển về thú tính, về phàm ngã, về sự tranh đấu sống còn, sự giết chót chết để sống, cái đó là bản chất chúng ta có thể thay đổi.
Nhưng mà...
vì chúng ta là đàn anh, chúng ta đã trải qua cái đó rồi, chúng ta hiểu cái vấn đề, chúng ta giúp được nó được. Nó thì phải nhìn được cái khía cạnh sự tiến hóa, con vật là cái khía cạnh của sự tiến hóa.
Và cái thế giới này sinh ra đó thì làm là phải có sự chết. Tại vì nếu không chết thì tràn lan ra thì cũng chết đói.
Cái đó là mình lại phải nhìn theo một cái khía cạnh khác. Cái sự chết đó nó không phải là cái sự chết, mà nó là cái sự thay đổi về sắc tướng bên ngoài. Nó là một cái sự toàn thiện về hình tướng bên ngoài. Mình phải già, mình phải bỏ cái xác này đi. Chứ bây giờ mình nói là ok, cái xác tôi bị tàn tật, tại vì cái quả kiếp trước, bây giờ tôi tu rồi, tại sao không cho cái mắt tôi nó sáng lại, cái tay chân nó lành lại? Không, cái vấn đề mà cái định luật của khoa học, của cái cõi trần này, nó không có thể nào mà nó nói là ok, kiếp trước đó anh đi làm lính, anh đâm thủng mắt người ta, bây giờ kiếp này anh mù, bây giờ anh giúp đỡ xây nhà thờ, xây bệnh viện, giúp cho bao nhiêu người có mắt sáng trở lại, thì ok, bây giờ tôi cho mắt anh sáng lại. Cái luật nhân quả, cái luật về khoa học nó không phải như vậy. Cái luật khoa học á, là khi em làm tốt thì nó sẽ giải quyết cái vấn đề nhân quả và nó tạo ra một cái hoàn cảnh mới tốt đẹp của kiếp tới. Thì như vậy, bỏ cái xác này đi, kiếp tới xác nó vẫn nó sẽ tốt đẹp. Bởi vì mình sẽ tạo được. Vì cái nhân quả không còn nữa, mình sẽ được chọn lựa những cái nguyên tử, những cái tế bào nó tốt đẹp, tay chân lành lặn, mắt sáng này nọ. Nó là theo về cái định luật từng cái cõi nó khác nhau. Bởi vì cho nên là học giáo lý mà học về công truyền chưa đủ, phải học vào bí truyền, nhiều khi phải vào chân truyền thì mình hiểu, mình giải thích vấn đề cho nó rõ là được.
Và cái luật tiến hóa đó là bắt buộc phải có sinh và tử thôi.
Đúng rồi.
Để
đúng như vậy. Vì cái luật tiến hóa của quái trần nó là vậy. Cái luật nhân quả quái trần nó là như vậy. Mình chấp nhận, mình sinh vào trong quái trần thì mình phải chấp nhận, là mình phải chấp nhận những cái luật nhân quả như vậy. Mình muốn đứng trên cái nhân quả thì mình phải tu tiến như thế nào, giống như là các vị Phật, Bồ Tát. Họ vẫn là mang cái xác rồi, nhưng mà họ đứng trên được những hoàn cảnh đó. Không có nghĩa là mình sống, mình đầu thai, mình xác rồi là mình bắt buộc mình phải đau khổ. Mình có thể là vẫn trả quả và vẫn vui vẻ, vẫn an tịnh như thường. Cái sự trả quả giống nhau, nhưng một cái thái độ của một cái người bình thường và thái độ của một cái vị đạo sư nó khác nhau hoàn toàn.
Khi mà Đức Phật thấy Đức Phật trong kể chuyện kể với Đức Phật đó, thì khi mà Đức Phật thấy một con sâu nó bị cái lưỡi cày của cái người băng phu cày lên, thì nó đương là quằn quại đau đớn, thì nó bị con chim xà tới mổ ha. Xong rồi lại con diều hâu là mổ con chim thế, xong rồi lại một người bắn chết con diều hâu. Thành ra Đức Phật thấy cái cảnh nó thì thương tâm quá, nó thấy rằng là đời là bể khổ đó, nó thấy sốc.
Nhưng mà cái sự tiến hóa chị phải thấy thế này nè, là con thú, cái bài học của con thú nó không phải là bài học của con người. Cái bài học của cái cục đá đó, nó không phải là bài học của cái cây. Bài học của cái cây đó, nó không phải là bài học của con thú. Mỗi một cái loài nó có một cái bài học riêng. Tất nhiên là những bài học đó nó sẽ liên quan với nhau. Ví dụ như là cái cây đó, bây giờ chị có đến chị đập phá ra 100.000 mảnh nó cũng chẳng đau. Bởi vì sao? Nó chưa có học đến cái bài học của tình cảm. Nó không biết gì là cái gọi là đau đớn. Nó chỉ cây lên từ sau là thay đổi thôi. Nó chưa có. Nhưng mà cái cây đó thì nó bắt đầu nó học cái bài học về tình cảm. Thì nó bắt đầu nó có cái xúc cảm với cái bên ngoài. Không? Cây nó bắt đầu nó lấy cây mà mình trồng nó, mình thương yêu, mình bón nó nở, nó tốt đẹp, nó nhiều hơn. Còn cái cây mình bỏ kệ nó, không thèm ngó ngàng thì nó sẽ chết hơn. Mỗi một loài nó có bài học của nó. Cái loài thú đó, cái bài học của nó là phát triển về cái trí. Nó phải chịu cái sự sống còn, phải chịu những cái hoàn cảnh khó khăn, nó phải tranh đấu, như vậy nó mới phát triển được cái trí. Bởi vì con thú nó không tập phát triển cái trí, không bao giờ nó trở thành con người được. Nó không phát triển cái trí thì nó không có được cái ma sát, mà không qua cái ma sát thì nó không tiến được con người. Thì nó luôn luôn lúc nào đó cũng là loài thú thôi. Thành thử mình nhìn, phải nhìn nhiều cái khía cạnh. Bởi vì cái vấn đề mà đa tâm thức, đa góc cạnh, đa kiến thức nó rất là quan trọng. Nếu mà nhìn chỉ nhìn một cái cạnh thôi á, thì mình chỉ thấy đó và mình cho rằng cái của mình là đúng, mình không chấp nhận những cái nhìn của người khác. Mình thấy nhiều cái khía cạnh thì mình mới cái nhìn mình nó toàn vẹn hơn.
Không có gì. Rồi bây giờ mình còn vấn đề gì bàn nữa không? Hôm nay họ cũng vui, hôm nay mình không phải học bài gì, nhưng mà mình trao thảo luận.
Dạ, thì đầu năm Tết là vui rồi. Nhất là em anh hai đã mổ xẻ mà anh chính anh tự mổ 50% còn lại thì bây giờ mình hiểu cái ý anh hai. Anh hai cũng hiểu ý mọi người, cũng vui rồi.
Dạ, khi học.
Ok.
Để cho mình nghỉ con sau mình học tiếp nhé.
Chúng mình nghỉ trên chia sẻ mỹ tóc là như này. Anh hai á. Anh hai ơi.
Anh đi lửa thiện rồi.
Vâng, giờ này là giờ anh đang có mà cứ nghe họ là tệ lắm. Vâng, anh cứ bảo em cho đi đây rồi, anh cho tôi xin đây. Chia sẻ mấy cái chót về những chia sẻ của anh nhé, với lại của anh Văn á. Chức là vui, hôm nay ngày đầu năm mùng 3, rất là vui. Thì qua cái chia sẻ của anh Văn với lại anh hai với chị Phấn tất cả nhà mình hồi nãy giờ, thì xin chia sẻ riêng với anh hai, về phần riêng hai như thế này. Nhất, xin chúc mừng anh, rất nhiều. Về cái điều mà như anh Văn nói là anh kích thước của anh em là chịu không dẫn hay là một gì nào đó thuộc phần tộc. Và biết tôi chúc mừng anh ấy, là vì anh chưa gặp cái người nào có thể coi kiếp, có thể có một cái công năng để nhìn ra cái kích thước của anh ấy. Anh may mắn cho anh là anh chưa gặp cái gì đó. Anh gặp cái gì đó rồi đó thì anh sẽ biết rõ kích thước của anh là ai. Là người nào trong lịch sử của Trung Hoa hay là lịch sử của con người. Những người đó, những người mà khai mở cái khả năng triệt ngộ đó, họ có thể nhìn ra rõ ràng. Nhưng mà anh may mắn cho anh chưa gặp người đó. Bởi vì, tại sao nó là may mắn? Bởi vì khi anh gặp cái gì đó thì có thể anh nhìn thấy rõ, rất rõ cái kiếp trước của anh. Ông vua hay là một vị làm rất uy quyền. Thì có thể anh sinh ra cái tâm thức để anh đi lạc đường. Đó là cái tôi chúc mừng anh vì anh chưa gặp chuyện đó. Ý thứ hai là sau khi chúc mừng anh thì bây giờ là cái điều chia buồn với anh. Chia buồn với anh là vì cái ước muốn của anh lớn quá, ước muốn của anh rất lớn là anh muốn những công lao của mình sẽ góp lại cho nhân loại, phổ biến cái điều mà anh cho là chân lý, anh cho là chân lý. Nhưng cái tuổi của anh bây giờ thật nhiều rồi, 80 tuổi rồi. Thì tôi chỉ buồn là vì anh chưa gặp, anh không có cái môn tu luyện nào để giúp cho anh trẻ hơn, giúp cho anh không có tuổi, tức là anh
hải lão hoàn đồng.
Đúng, cải đạo hoàn đồng đấy. Nếu như anh có cái pháp môn nào nó tu luyện giúp anh tu luyện được cải đạo hoàn đồng thì anh dư sức cái công trình đó. Nhưng mà đến bây giờ thì muộn chợt chậm chiều. Đó là ý thứ hai tôi muốn chia buồn. Đó, có hai ý. Ý thứ nhất là chúc mừng, ý thứ hai là chia buồn. Ý thứ ba nữa là rất cảm ơn cả nhà. Ngày ba hôm nay chúng tôi đã học được rất nhiều những điều bổ ích, sâu sắc và tốt lành. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Cảm ơn anh Chức Lâm đã tham dự. Có Chức Lâm này cứ ôm rất là vui. Nhìn nó mặt anh cười ở trên cái hình thì là thấy vui rồi.
Anh nghĩ là tôi từ từ tôi thấy ở trong cái room của mình nó tôi tỏa ra một cái năng lượng cái thú vị lắm, cái năng lượng đó, tôi cảm nhận được cái năng lượng rất là thú vị. Mà tôi tin rằng là hôm nay hai người được hưởng nhiều nhất là ông Phúc Vinh Linh nhé. Lý do tại sao nói như vậy? Tại vì ông Phúc nói nhất so với cái ông Minh ít nói cái gì. Nhưng mà thường thường người ta thường nói rằng là cái người ít nói thì là cái người lãnh nhận nhiều nhất. Thường người ta nói như vậy. Thì hôm nay và hai gì đó đó, hai gì đó đó. Nói như thế không nghĩa là những người nói nhiều mà không nhận được cái điều gì. Cái đó không đúng, không phải là ý tôi muốn nói gì đó. Bây giờ là 12 giờ, cái này bây giờ đi lao là 12 giờ 24 phút rồi.
Đây là 9 giờ 20.
Dạ.
Tôi chúc cả nhà một năm mới hạnh phúc, yên ổn và nhiều sức khỏe.
Vâng.
Bye bye, cảm ơn bạn, chị sau. Bye bye, chị sau, tất cả mọi người đều tới đông đủ nha.
Vâng,
bye bye.